ở nguyên bên trong, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt triển khai khuynh thành chi luyện thì, hai người lấy cương khí tu vi, sức chiến đấu tăng vọt hai cái cảnh giới, suýt chút nữa đánh chết Độc Cô Nhất Phương. Có thể thấy được, khuynh thành chi luyến khủng bố. Có thể nói, khuynh thành chi luyến, tuyệt đối có thể xương tụng phong vân mạnh nhất võ kỹ một tròng, cùng kiếm nhập tam cũng có thể so sánh hơn thua. Có khuynh thành chi luyến, phong vân dị kết hợp, ma ha vô lượng, hết thảy thấp. Nếu không Minh Nguyệt chết sớm, nhân vật chính tiểu ứng cai thị Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt, nào có bộ kinh vân chuyện gì. Đem khuynh thành chi luyến vứt cho sau lưng Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt, Diệp Quân lạnh nhạt nói, môn võ kỹ này, đúng là rất thích hợp các ngươi tu luyện. Chỉ muốn các ngươi có thể làm được song kiếm hợp bích, lực chiến đại tông sư cũng không là vấn đề. Đã như thế, vô song thành có các ngươi bảo vệ, hùng bá cũng phải kiêng kỵ. Minh Kính cực kỳ kinh ngạc, nàng cho rằng Diệp Quân là đúng vô song thành mưu đồ gây rối, nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên là vì là Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt để lại đường lui. Có điều, điều này cũng làm cho Minh Kính vừa mừng vừa sợ, Minh gia đời đời bảo vệ vô song thành, đây là Minh gia vinh quang, mà Minh Nguyệt ở vô song thành bên trong, danh tiếng vô cùng tốt, để Minh Nguyệt làm thành chủ, tuyệt đối không có ai phản đối. Đã như thế, vô song thành, chẳng phải là rơi vào rồi Minh gia trong tay. Kết cục như vậy, so với cho Độc Cô gia làm nền, đâu chỉ được rồi gấp 10 gấp trăm lần. Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt được khuynh thành chi luyến, tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Lần này vô song thành hành trình, Diệp Quân vốn là chỉ là đưa cái tin, nhưng sam hợp nhiều chuyện như vậy, cũng là dự liệu chưa kịp. Có điều, sau đó loại này bận bịu vẫn là thiếu rút, vất vả không có kết quả tốt. Chợt, Diệp Quân thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thúc, người đi đâu vậy? Nhiếp Phong vội vàng đứng dậy truy hỏi. Trong đêm tối, đã không nhìn thấy Diệp Quân thân ảnh, chỉ có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Đáp ứng phụ thân ngươi chuyện tình đã làm được, tiếp đó, ta muốn đi bái kiếm sơn trang đi một lần. Nhiếp Phong, nhớ kỹ, từ không nắm giữ binh, tính cách của ngươi quá mức do dự thiếu quyết đoán, muốn sửa. Âm thanh càng ngày càng xa, rất nhanh, liền dung nhập vào trong gió. Nhiếp Phong không khỏi cười khổ, vị này Diệp Thúc, tới đột nhiên, đi thẳng thắn. Cũng thật là đến, nói đi là đi, quá thẳng thắn điểm. Hắn nhưng là không biết, Diệp Quân vốn là dự định đưa tin liền đi, nào có biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Từ khi ở Lăng Vân Quật để Hỏa Kỳ Lân trốn sau khi đi, Diệp Quân trong lòng, liền một luôn nhớ mãi không quên, muốn rèn đúc một cây thần thương. Bây giờ đem việc vặt vãnh làm thỏa đáng, tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa muốn đuổi hướng về bái kiếm sơn trang, tìm kiếm Hắc Hàn. Đăng bởi. Chương 159, bái kiếm sơn trang. Bái kiếm sơn trang, từ khi tiên tổ Ngạo Nhật sáng lập tới nay, có thể sừng sững võ lâm mấy trăm năm mà không ngã, cũng không phải là bởi vì vũ lực, mà là bởi vì bái kiếm sơn trang có một tay đệ nhất thiên hạ chú kiếm thuật. Mấy trăm năm qua, bái kiếm sơn trang chế tạo quá thần binh lợi khí vô số, tặng cho giang hồ cao thủ. Tỷ như Nhiếp Gia Tuyết Ẩm Cùng Đao, là được bái kiếm sơn trang tạo nên. Những cao thủ này, chịu đựng bái kiếm sơn trang ân tình, tự nhiên hộ an uy. Bái kiếm sơn trang địa vị, không khác nào một to lớn xưởng công binh, bất kể là thiên hạ thế lực kia xưng hùng, chỉ có thể lôi kéo bái kiếm sơn trang. Vì lẽ đó, mấy trăm năm qua, bái kiếm sơn trang trước sau có thể sừng sững võ lâm mà không cũng. Nhưng mà, bái kiếm sơn trang nhưng không cam lòng chỉ coi làm nền. Thế hệ này trang chủ, Ngạo Thiên, thề phải đem bái kiếm sơn trang, phát dương quang đại, xưng bá võ lâm. Vì lẽ đó, sai người chế tạo ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm, xưng hùng võ lâm. Nhưng mà, tuyệt thế hảo kiếm rèn đúc có tới 20 năm, nhưng thủy chung không thể thành công. Chú kiếm đại sư Trung Mi đưa ra tìm kiếm thiên hạ đối kiếm si mê cao thủ. Dùng tham sân si ba máu, huyết tế thần kiếm, rèn đúc kiếm linh. Liền, bái kiếm sơn trang, mời thiên hạ hảo thủ, trước tới tham gia kiếm tế đại hội. Trên thực tế, kiếm tế là được tế kiếm, bái kiếm sơn trang, muốn mượn những cao thủ này máu, tế luyện thần binh, trợ tuyệt thế hảo kiếm xuất thế. Nhưng mà, kiếm tế đại hội còn chưa bắt đầu, bái kiếm sơn trang trước cửa, một bóng người đã sớm chạy tới. Không hổ là bái kiếm sơn trang, chú kiếm nghe tên. Xa xa nhìn tới, liền có một nguồn kiếm khí phóng lên trời, quanh quẩn không tiêu tan. Người tới chính là Diệp Quân, biểu hiện cảm thán. Người tới người phương nào? Lập tức, có mấy chục vệ sĩ lấy tay đại môn, chặn lại rồi đường đi. Các hạ là tới tham gia kiếm tế đại hội. Người cầm đầu nói rằng, kiếm tế lệnh vừa phát sinh, không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên như vậy nóng ruột. Có điều, kiếm tế còn phải tháng sau mới bắt đầu, để cho công bằng. Trong lúc bái kiếm sơn trang không tiếp kiến bất kỳ khách lạ, kính xin mau mau rời đi, tháng sau trở lại. Kiếm tế còn chưa bắt đầu. Diệp Quân trong lòng né qua một đạo kinh ngạc, hắn vùi đầu chạy đi, cũng không phải từng chú ý giang hồ tin tức. Có điều, chợt trong lòng liền bừng tỉnh. Kiếm tế là phát sinh ở bộ kinh vân phản bội hung bá, thu được Kỳ Lân Tí chuyện sau đó. Bây giờ, bởi vì Nhiếp Phong lưu tại Vô Song Thành, tuy rằng không biết Bộ Kinh Vân có hay không phản bội Hùng Bá, nhưng nội dung vở kịch khẳng định không có nhanh như vậy phát triển. Có điều, nếu ta đến rồi, cái kia cái gì kiếm tế đại hội, cũng không có cần phải cử hành. Diệp Quân cười nhạt, thân hình loại lên, xông ngang mà vào. Ngăn cản hắn. Mấy chục hộ vệ dồn dập kinh hãi, rút kiếm ra. Nhưng mà, ở đâu là Diệp Quân đối thủ? Chỉ thấy Diệp Quân đột nhiên dậm chân một cái, một luồng khí thế ầm ầm ra. Hơn 10 người trong nháy mắt chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Hắn đưa tay chộp một cái, đem một người nhiếp vào trong tay, hỏi, kiếm chỉ ở nơi nào? Những hộ vệ này, mặc dù là giang hồ hảo thủ, nhưng này từng gặp đại tông sư khủng bố. Tâm thần đều hãi, xỉ xỉ xách xách chỉ một phương hướng. Trong nháy mắt, Diệp Quân thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Nhanh, nhanh đi bẩm báo trang chủ, có người xông kiếm chỉ. Nhất thời, toàn bộ Bái Kiếm Sơn trang đều hành chuyển động. Mấy trăm năm qua, vẫn là lần đầu tiên có người dám xông vào Bái Kiếm Sơn trang. Hơn nữa, người đến dĩ nhiên nhắm kiếm chỉ trô đi, nhất định là vì tuyệt thế hảo kiếm mà tới. Ngạo Thiên thân là đương đại trang chủ, đã sớm đem tuyệt thế hảo kiếm coi là vật trong túi. Nếu không phải chú kiếm đại sư Trung Mi nhắc nhở hắn, rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm, còn cần dùng tham sân si máu tế luyện mới có thể thành công, hắn sớm đã đem tuyệt thế hảo kiếm nắm tới tay. Hiện tại, lại có người ăn gan hùm mật báo, dám xông vào kiếm chỉ, gọi hắn làm sao không tức giận. Rất nhanh, Ngạo Thiên liền triệu tập nhân mã, hạo hạo đáng đáng đi tới kiếm chỉ. Thiên Nhi, nghe nói có người xông kiếm chỉ. Có thể chụp được. Lúc này, một vị phụ nhân vội vã mà tới. Cô gái này, vóc người huyền chuyển, cả người để lộ ra một luồng làm tức giận khí tức, nhất cử nhất động, cũng có thể làm cho nam nhân dâng lên nguyên thủy dục vọng. Rầm rầm. Không ít người âm thầm nuốt nước miếng, vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa. Trước mắt vị này không phải là cô gái bình thường, mà là mẫu thân của trang chủ, nếu là mạo phạm, đây chính là rơi đầu chuyện tình. Ở nữ tử phía sau, còn theo một tóc thai bù xù đại hán. Đại hán con mắt mê ly. Nhưng mà, cả người nhưng tỏa ra một luồng mãnh liệt kiếm khí. Hiển nhiên, là một kiếm đạo cao thủ. Người này, là được Ngạo Thiên sư phụ, kiếm ma. Nhìn thấy đối phương cùng mẹ mình cùng nhau, Ngạo Thiên trong mắt lóe ra một tia oán nộ, cái này điếc không sợ súng ra hỏa mỗi ngày dây dưa mâu thân, chờ tuyệt thế hảo kiếm lúc thành, cái thứ nhất bắt người tế kiếm. Ngạo Thiên nói rằng, người đến công phu không tầm thường, chúng ta vẫn chưa phát hiện tung tích, e sợ đã xông vào kiếm trì. Ngạo phu nhân lạnh lùng nói, Trung Mi bọn họ là làm ăn cái gì không biết. Dĩ nhiên khiến người ta dễ như ăn cháo xông vào kiếm trì. Nói, quay đầu đối sau lưng kiếm ma nói rằng, kiếm ma, lần này có người xông trang, chỉ sợ không phải hời hợt hạng người, còn xin ngươi ra tay, tiêu diệt người này, để bên ngoài những kia dã tâm bừng bừng ra hòa biết, Ngạo Kiếm Sơn trang không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Dù cho Ngạo phu nhân chỉ là một câu nói, một cái ánh mắt, kiếm ma nhất thời liền cảm thấy xương tô, vỗ ngực nói, Ngạo phu nhân, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không người nào có thể trở mình khởi phong lãng. Ngạo phu nhân khẽ vước cằm. Kiếm ma thực lực nàng vẫn là rõ ràng, chỉ cần không phải đại tông sư tự mình ra tay, bằng hắn một tay kiếm khí thuật, hầu như không tìm được đối thủ. Ngạo phu nhân, lập tức liền là nguyên tiêu, không biết có thể hay không xin ngươi cùng ngày hội. Kiếm ma tận lực trang làm ra một bộ vẻ nho nhã răng rấp, nhưng mà, phối hợp hắn đầy mặt râu quai nón cùng thô lô con mắt, thấy thế nào đều cùng nhã nhặn hai chữ đắp không lên một bên. Đến thời điểm nói sau đi. Ngạo thanh âm của phu nhân thờ ơ. Kiếm ma đối với nàng điểm tiểu tâm tư kia trong lòng nàng làm sao có khả năng không biết, chỉ có điều, trước mắt Ngạo Kiếm Sơn trang không có cao thủ, không thể không nhịn khí thôn thanh, giả vờ giả vị thôi. Lúc này, Diệp Quân đã xông vào kiếm trì. Kiếm trong ao, tràn ngập một cổ trích nhiệt khí tức, nhiệt độ kỳ cao. Nếu là người bình thường đi vào, không cần thiết chốc lát, sẽ mồ hôi đầm địa, chẳng mấy chốc sẽ mất nước, bị vết bỏng. Cho dù là Bái Kiếm Sơn trang chú kiếm đại sư, quanh năm ở kiếm trong ao, cũng cần khoát tránh lửa y yể, bằng không căn bản khiêng không được. Có điều, điểm ấy nhiệt khí, đối với Diệp Quân tới nói, không bị ảnh hưởng chút nào, liền hãng chưa từng ra. Diệp Quân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước kiếm trong ao, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có đen kịt trường kiếm. Mỗi một chiếc kiếm đều giống như lúc, cắm ngược ở trong ngọn lửa, thừa nhận hỏa diễm quay nướng cùng rèn đúc. Đặc biệt là, kiếm trì ngay chính giữa, một thanh đen kịt đại kiếm. Gần đằng một trượng, bị tám cái xích sắt khóa lại, như một thanh thần ma kiếm, cũng cắm trên mặt đất, làm người chấn động cả hồn phách. Trôi này lớn nhất hắc kiếm, chính là dùng để hấp thu tham sân si ba máu, tế luyện kiếm linh đồ vật, còn chân chính tuyệt thế hảo kiếm bản thể, thì lại ẩn giấu ở vô số hắc kiếm bên trong. Diệp Quân chỉ là nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm, kiếm linh là thần kiếm không thể thiếu linh tính vị trí. Thế nhưng, Diệp Quân muốn chỉ là hắc hàn, tuyệt thế hảo kiếm bản thể. Hắn muốn rèn đúc chính là một thanh đại thương, kiếm linh vô dụng. Đăng bởi. Chương 160, Bái Kiếm Sơn trang sỉ nhục lớn nhất. Trong kiếm chỉ, vạn kiếm đứng sừng sững. Sóng nhiệt lan lộn, lửa cháy hừng hực, ở giữa không trung, thỉnh thoảng có đốm lửa nổ tung. Diệp Quân trước mặt, một râu dài thủy lông mày ông lão, chẳng biết lúc nào xuất hiện, chặn lại rồi đường đi. Người này, là được chú kiếm đại sư Trung Mi. Trung Mi một đời vì là từ sơn trang rèn đúc quá vô số thần binh, nhưng tiêu hao tâm huyết nhiều nhất, là được tuyệt thế hảo kiếm, chế tạo 20 năm, mỗi mảy may, đều đạt tới hoàn mỹ mức độ, mắt thấy kiếm tế đại hội sắp bắt đầu, tuyệt đối không thể sai sót. Các hạ, kiếm tế đại hội còn chưa bắt đầu liền sớm xông vào kiếm chỉ, hơi bị quá mức nóng lòng. Trung Mi cúi đầu, râu dài rung động nhẹ nhẹ, khiến người ta không thấy rõ sắc mặt hắn, chỉ nghe được thanh âm khàn khàn truyền ra, nói, tuyệt thế hảo kiếm, chế tạo 20 năm. Chỉ được hình, chưa thành kiếm linh, lấy chi vô dụng. Không bằng chờ một tháng nữa, kiếm tế sau khi, tuyệt thế hảo kiếm đạt tới hoàn mỹ mức độ, lại đến lấy kiếm, chẳng phải càng tốt hơn. Diệp Quân nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, không cần thiết. Các hạ liên khu khu một tháng cũng không chờ, hiệu khởi xứng đáng đến thần binh. Trung Mi giọng của đột nhiên chìm xuống, sắc mặt không vui. Như vậy nóng ruột, không có nửa điểm kiên nhẫn người, làm sao xứng đáng đến tuyệt thế hảo kiếm. Không phải không chờ được, mà là không cần thiết chờ. Diệp Quân thần tình lạnh nhạt, sâu kín nói rằng, ta biết, các ngươi kiếm tế đại hội, muốn dùng cao thủ máu, rèn đúc kiếm linh, nhưng mà, ta không cần. Trung Mi rộng mở đứng dậy, biểu hiện mang theo tức giận, nói, đã như vậy, các hạ lại vì sao phải xông vào kiếm chỉ? Chẳng lẽ là tới cùng lão phu đùa giỡn? Kiếm, chính là của hắn sinh mệnh, Trung Mi đời này, ghét nhất chính là không tuân theo trọng kiếm người. Trung Mi không muốn lại để ý tới Diệp Quân, vung một cái tay áo bảo, chìm cả giận nói. Xin các hạ về đi. Diệp Quân nhưng là không để ý tới hắn, không nhanh không chậm hướng kiếm chỉ trung tâm đi đến. Thấy vậy, Trung Mi cười gằn. Tuyệt thế hảo kiếm bị giấu ở này lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm bên trong, tất cả kiếm đều giống như lúc, hắn không tin Diệp Quân có thể đem tìm ra. Ngay vào lúc này, cửa truyền đến gầm lên giận dữ. Ngạo kiếm, kiếm ma đám người cùng nhau chạy tới. Trung Mi, ngươi làm hà không ngăn trở người này? Ngạo kiếm nổi giận nói. Trung Mi cúi đầu thùy lông mày. Không nhìn ra hỉ nộ, lạnh nhạt nói, kiếm tế chưa thành, tuyệt thế hảo kiếm có điều chỉ là một thanh sắt vụn, có cái gì tốt lo lắng. Hắn muốn nắm liền để hắn cầm. Hừ. Ngạo kiếm trong lòng khó chịu, nhíu mày, lạnh lùng nói, đi, đem cái kia đồ điếc không sợ súng bắt lại cho ta. Tuyệt thế hảo kiếm, việc quan hệ Bái Kiếm Sơn Trang có thể hay không ở trong tay hắn quật khởi, xương bá võ lâm. Tuyệt đối không thể sai sót. Mấy chục hảo thủ, nhảy vào kiếm chỉ, cùng nhau hướng Diệp Quân vây công đi. Bọn họ trên người mặc thiết y liễu, cầm trong tay thiết kiếm, lấp lóe lạnh lẽo âm trầm ánh kim loại, phun ra nuốt vào ánh sáng thần thánh. Trong nháy mắt, kiếm khí bay ngang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ kiếm chỉ đều bao phủ. Trường kiếm tranh minh, toàn bộ kiếm chỉ hắc kiếm đều bị kiếm khí xúc động đến điên cuồng bắt đầu run rẩy. Từng đạo kiếm khí phóng lên trời, đem Diệp Quân yếm không ở tại bên trong. Ngạo kiếm liên tục cười lạnh, hắn biết Diệp Quân có thể xông vào kiếm chỉ, tuyệt đối võ công không tầm thường, nhưng hắn dám phái người ra tay. Tự nhiên là có tự tin. Những này thủ hạ đều là Bái Kiếm Sơn Trang bồi dưỡng tinh anh tử sĩ, tinh thông cùng đánh, có thể đối đầu cao thủ tuyệt thế. Coi như là cao thủ tuyệt thế, ở trong kiếm chỉ bị nuốt, cũng phải nuốt hận. Nhưng mà, một giây sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ thấy Diệp Quân bước chậm ở trong kiếm chỉ, căn bản cũng không có đem cái kia đầy trời kiếm khí coi là chuyện to tát. Liên độc cô nhất phương đại tông sư kiếm khí đều không đả thương được hắn, huống chi trước mắt những này lính tôm tướng cua. Diệp Quân ở kiếm chỉ bên trong đi dạo, chung quanh gõ, thỉnh thoảng rút ra một cái hắc kiếm dùng ngón tay gõ gõ, lại lắc đầu đem xuyên về tại chỗ. Nhìn ra cả đám trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào, hắn là đại tông sư? Có người chật vật nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin. Tuyệt đối không thể, hắn tại sao có thể là đại tông sư? Ngạo kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi, vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Hắn từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn, tuổi còn trẻ liền bước vào tuyệt thế hàng ngũ. Tự nhận là trẻ tuổi nhất đại bên trong, mình tuyệt đối là cao cấp nhất. Có thể người trước mắt, nhìn dáng dấp không khác mình là mấy lớn, tại sao có thể là đại tông sư? Như đối phương là đại tông sư, vậy mình tự xưng là thiên tài, chẳng phải sẽ châm biếm. Trong mắt lóe ra một tia ghen tị và sát ý, Ngạo kiếm hướng kiếm ma không người cúi đầu, nói, sư phụ, còn xin ngươi ra tay, bắt này kẻ trộm. Ha ha, việc nhỏ một việc. Kiếm ma cười ha ha, trong mắt nhưng né qua một tia nghiêm nghị. Có điều, cũng vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi. thân là nửa bước đại tông sư đỉnh phong hắn, tự nhận là, chỉ cần đại tông sư không xuất thế, mình tuyệt đối vô địch thiên hạ. Trước mắt tên tiểu tử này, xem ra cao thâm khó dò, nhưng tuổi còn trẻ, tại sao có thể là đại tông sư? Nói vậy, bắt người này, cho Bái Kiếm Sơn Trang diệt trừ một đại địch, ngạo phu nhân sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa đi. Kiếm ma chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí bắn mạnh ra. Kiếm khí nhanh như chớp giật, ở giữa không trung hóa thành một đạo màu đỏ dài lụa, trong nháy mắt động bắn đến Diệp Quân trước mặt. Diệp Quân ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Loại phương thức công kích này, đúng là cùng trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm giống như lúc. Có điều, đây là phong vân thế giới, không phải là thiên long. Con ngón tay búng một cái, kiếm khí trực tiếp đổ nát. Diệp Quân nhíu nhíu mày, xem ra, dáng dấp như vậy một thanh kiếm nhất thanh kiếm đi tìm đi, là rất khó tìm đến chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau giải quyết rồi đi. Ẩm. Một cổ khí thế cường đại phóng lên trời. Ở cỗ đích khí thế cường này bên dưới, kiếm ma cả người phù phù một hồi bị đè bẹp trên mặt đất. Đại tông sư. Kiếm ma thất thanh kêu to. Cả người run lẩy bẩy, trên mặt đã là bi thảm một mảnh. Chính mình vừa dĩ nhiên đối một đại tông sư động thủ. Kiếm ma trong lòng dâng lên vô cùng hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, khóe miệng một tia chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Sợ vỡ mật nước, dĩ nhiên trực tiếp bị hù chết. Những người khác càng là sợ đến hồn phi phách tán. Ngạo kiếm đầy mặt không dám tin tưởng, không ngừng lùi về sau, lắc đầu, biểu hiện sợ hãi, không thể, hắn tại sao có thể là đại tông sư? Ta không tin. Nói, cả người dường như phát điên chạy ra ngoài. Diệp Quân ép căn bản không hề để ý tới, bất kể là kiếm ma vẫn là ngạo thiên, dưới cái nhìn của hắn, cùng run rế không khác. Cả người khí thế hoàn toàn thả ra, võ đạo tâm ý lan tràn ra, đem cả tòa kiếm trì bao phủ. Ẩm. Diệp Quân đột nhiên dậm chân một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm trì cũng vì đó chấn động. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi trường kiếm màu đen cùng nhau bay ngược, giữa không trung, lẫn nhau đụng vào nhau. Trong nháy mắt, răng rắc gãy vỡ thanh không ngừng vang lên. Màu đen đoản kiếm như mưa rì rào mà xuống. Trong chớp mắt, trên mặt đất tràn lan mãn lấy một tầng màu đen đoản kiếm. Những này giả kiếm đều là thông thường tinh sắt chế tạo, tự nhiên không ngăn được Diệp Quân sức mạnh. Đột nhiên, Diệp Quân lông mày hơi nhíu, đưa tay chộp một cái. Một thanh đen kịt trường kiếm ngang trời bay tới, chỗ đi qua, giữa không trung hắc kiếm dồn dập bị tất cả hai đoạn. Hắn dĩ nhiên thật có thể tìm tới tuyệt thế hảo kiếm. Trung Mi trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, chợt trong lòng khe khẽ thở dài. Tuyệt thế hảo kiếm rơi xuống một đại tông sư trong tay, cũng không toán bôi nhỏ. Hảo kiếm. Diệp Quân khẽ vuốt trường kiếm, đen kịt trường kiếm lăn lộn như thiên thành, dĩ nhiên có thể hấp thu cương khí. Này tự nhiên là hảo kiếm. Trung Mi biểu hiện đắc ý, tuyệt thế hảo kiếm hao phí hắn nửa cuộc đời tinh lực, tự nhiên là đắc ý nhất tác phẩm. Nhưng mà, Diệp Quân câu nói tiếp theo, để nét cười của hắn đột nhiên cứng ở trên mặt. Đúc lại. Trung Mi hầu như coi chính mình nghe lầm, trên mặt hiện ra một vẻ tức giận, chất vấn. Kiếm này có chỗ nào không tốt? Cần đúc lại. Ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do. Tuyệt thế hảo kiếm, chính là hắn hao phí vô số tâm huyết chế tạo, tuyệt đối không cho có con tin nghi. Nếu không phải biết mình không phải Diệp Quân đối thủ, hắn tuyệt đối đã nổi giận ra tay giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đại tông sư thì lại làm sao? Luận chú kiếm thuật, Trung Mi tự nhận là, thiên hạ không có ai so với được với chính mình. Tuyệt thế hảo kiếm không có không hoàn mỹ địa phương. Nói tới chỗ này, Diệp Quân dừng một chút, mới từng chữ từng câu nói, lý do rất đơn giản. Bởi vì, ta muốn không phải kiếm. Diệp Quân tiện tay đem trường kiếm cắm trên mặt đất, lạnh lùng nói, ta muốn ngươi đem kiếm này, chế tạo thành một cây đại thương. Cái gì? Trung Mi hầu như coi chính mình nghe lầm, không dám tin nói, ngươi muốn hủy diệt tuyệt thế hảo kiếm, chính là vì chế tạo một cây đại thương. Nhưng mà, Diệp Quân thật lòng gật đầu, nói rằng, ta tin tưởng, tuyệt thế hảo kiếm khả năng thật chính là thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta không sử dụng kiếm, đối với ta mà nói, cùng thiêu hỏa côn không khác nhau. Ngươi điên rồi, thanh kiếm này, nhưng là thiên hạ đệ nhất thần binh, mỗi mảy may đều hoàn mỹ cực kỳ, chỉ cần kiếm tế thành công, tuyệt đối là mạnh nhất trên thế giới lớn kiếm, ngươi cầm nó tuyệt đối có thể xưng bá võ lâm. Trung Mi tức giận. Nếu không phải đánh không lại Diệp Quân, hắn hầu như không nhịn được muốn rút lên trên đất kiếm, chém mở người này đầu, nhìn bên trong là không phải cháy hỏng. Không có vô địch kiếm. Chỉ có vô địch người. Xưng bá võ lâm cũng tốt, thiên hạ đệ nhất cũng được, chưa bao giờ là dựa vào một cái binh khí là có thể thành công. Diệp Quân thần tình lạnh nhạt, không hề bị lay động. Ta không làm được. Trung Mi gào thét. Không làm được, vậy ta liền tìm có thể làm được người. Diệp Quân thần tình lạnh nhạt, không để ý chút nào trước mắt có phải là thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư, âm thanh không mang theo một chút tình cảm, nói, tuyệt thế hảo kiếm rèn đúc quá trình không phải chỉ một mình ngươi đi. Ta muốn, không phải chế tạo thần kiếm, không nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần đem kiếm này hòa tan, chế tạo một cây đại thương mà thôi, ngươi không làm, tin tưởng chú kiếm sơn trang rất nhiều người có thể làm được. Nhớ kỹ, ta không phải đang cầu xin ngươi. Diệp Quân ánh mắt như thương, đâm thẳng đối phương đáy lòng. Thịch thịch thịch. Trung Mi liền lùi mấy bước, cuối cùng co quắp ngã xuống đất, sắc mặt bi thảm. Bởi vì Diệp Quân nói không sai, rèn đúc thần kiếm không thể thiếu hắn người đại sư này, nhưng nếu như chế tạo một cây đại thương, cái kia cũng không cần phải không phải hắn không thể. Hắc Hàn ở trong tay mình đoán tạo 20 năm, đã sớm sinh ra cảm tình. Liền từ bỏ như vậy, Trung Mi không làm được. Cho dù là rèn đúc thành đại thương, Trung Mi cũng không hy vọng bị người khác qua tay. Vuốt ve tuyệt thế hảo kiếm, Trung Mi âm thanh run rẩy, tràn đầy bi thương, bùi ngùi thở dài nói, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đúc thành thần kiếm, hôm nay nhưng phải hủy ở trong tay ta. Thần kiếm chế tạo thành đại thương, đây là chú kiếm sơn trang sỉ nhục lớn nhất. Diệp Quân, liền ở Ngạo Kiếm Sơn Trang lưu lại. Ngạo Kiếm Sơn Trang không hoan nghênh hắn, thế nhưng, đó không phải là hắn chú ý. Không phục, sẽ chết. Ngạo Kiếm Sơn Trang không có lựa chọn. Đăng bởi. Chương 161, báo táp đột kích. Màn đêm thăm thẳm, không giống mùa hè côn trùng kêu vang ầm ĩ, đêm rét tiến tĩnh, chỉ nghe được hô hô bắc phong thanh, tình cờ trong núi chuyển đến u u mà thê thảm sói tru, khiến người ta khó có thể ngủ. Bái Kiếm Sơn Trang, đình viện nơi sâu xa một gian trong phòng nhỏ, đang hỏa rạng rỡ. Diệp Quân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm tu luyện băng tâm quyết. Bây giờ, hắn đã là khổ luyện đại tông sư, trừ phi có thiên tài địa bảo tối thể, bằng không muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể thông qua rèn luyện ý niệm, tăng lên võ đạo tâm ý. Cái này cũng là đại tông sư tấn thăng thường quy đạo lộ. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Bước tiến mềm mại, khí tức kéo dài, đi tới trước cửa phòng dừng lại. Diệp tiên sinh, nghỉ ngơi sao? Một đạo doanh doanh chi tiếng vang lên, tràn đầy mê hoặc mùi vị. Là nàng. Diệp Quân lông mày hơi nhíu, nàng tới làm cái gì? Không chờ hắn mở miệng, đối phương đã đẩy cửa đi vào. Không là người khác, chính là Ngạo phu nhân. Ngạo phu nhân một thân lụa mỏng quần dài, tại đây trời đông giá rét cũng không cảm thấy lạnh, tinh xảo trang dung tràn đầy thành thục phong tình, cái kia lụa mỏng bên dưới lúc gần lúc hiện lộ ra huyền chuyển dáng người, càng là làm tức giận. Ngạo phu nhân trong tay bưng một bầu rượu ngon, mấy đĩa tinh xảo ăn sáng. Tiên nhiên cười nói, Diệp tiên sinh, bị Sơn Trang chiêu đại không chú đáo, còn xin ngài thứ lỗi. Có việc nói thẳng. Diệp Quân sắc mặt hờ hững, không nhìn ra vẻ mặt. Vô số lấy lòng, không gian tức đạo, hắn cũng không nhận ra đối phương đêm hôm khuya khoắt chính là vì lại đây đưa mấy cái ăn sáng. Ngạo phu nhân trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, Diệp Quân thái độ thật sự là quá mức bình tĩnh, không một chút nào như một người trẻ tuổi. Có điều, nàng cũng không có quá mức lưu ý, nam nhân mà. Ngạo phu nhân trong lòng cười gằn, trên mặt nhưng giả ra một tia nhu nhược, nói, Diệp tiên sinh, ngài không biết, ban ngày thực sự không phải chúng ta muốn cùng ngài đối nghịch, chỉ là kiếm ma kia, ỷ vào võ nghệ cao cường, hoành hành bá đạo, đã sớm đem tuyệt thế hảo kiếm cho rằng độc chiếm, bức bách chúng ta ra tay với ngài, kính xin ngài không lấy làm phiền lòng. Giam ba câu, liền đem tất cả vấn đề đều đẩy lên kiếm ma trên đầu, ngược lại không có chứng cứ. Diệp Quân trong lòng cười gằn. Kiếm ma có quan tâm hay không tuyệt thế hảo kiếm ta không nhìn ra, nhưng đem ngươi con mụ này xem là độc chiếm hơn nửa không giả. Thấy Diệp Quân không nói gì, Ngạo phu nhân khẽ cắn răng, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Nàng một thân lụa mỏng, ở dưới ngọn đèn tiết lộ ra huyền chuyển, trắng non vai đẹp chẳng biết lúc nào đã bán lộ. Cả ngươi, thật giống một cái mỹ nữ xà bình thường dính vào, môi đỏ khẽ mở, nói, Diệp tiên sinh, trong chốn võ lâm, nhược nhục cường thực, từ khi tiên phu thời điểm, từ khi tiên phu đi sau khi chết. Bái Kiếm Sơn Trang là ngày càng lụ bại, người gặp người bắt nạt, chúng ta cô nhi quả phụ đã sớm chịu đủ lắm rồi loại này bị người bắt nạt sinh hoạt. Hiện tại, Diệp tiên sinh ngài đã tới, để chúng ta thấy được ánh rạng đông. Hy vọng Diệp tiên sinh có thể làm cứu viện, giúp chúng ta một tay. Ta làm cái gì đều đồng ý. Nhưng là đánh mỹ nhân kế chú ý. Không thể không nói, Ngạo phu nhân cả người để lộ ra mê hoặc phong tình, tựu như cùng một viên chín mùi cây đào mật, để miệng lưỡi khô không khốc, không nhịn được nghị cắn một cái. Nhìn thấy Ngạo phu nhân, Diệp Quân thật giống như nhìn thấy Kim Tương Ngọc. Hai người phụ nữ đều là cùng một chủng loại hình. Thậm chí, bởi vì võ công càng tốt hơn, chú nhan có thuật, thân phận không giống, Ngạo phu nhân phong tình so với Kim Tương Ngọc, nhiều hơn mấy phần cao quý, càng làm cho người không nhịn được sinh ra chinh phục dục vọng. Nếu là nam tử bình thường, gặp phải loại nữ nhân này, e sợ hai ba lần cũng sẽ bị ăn không còn sót lại một chút cạn. Đáng tiếc, Diệp Quân không mắc bẫy này. Thân tính lạnh nhạt. Không chút do dự đem đối phương đẩy ra. Diệp Quân mặt không thay đổi nói rằng, nói vậy, trước đây ngươi cũng là như thế nói với kiếm ma đi.
Ngươi!
Ngạo phu nhân biểu hiện đột nhiên cứng đờ, trong mắt lóe ra một tia nổi giận, môi đỏ gắt gao cắn, nói, tiên phu đi chết mười mấy năm, ta tự biết hồng nhan họa thủy, dễ dàng chọc người khẩu là sống không phải, cho nên đối với nam tử kính sợ tránh xa. Kiếm ma xác thực đối với ta có ý đồ không an phận, thế nhưng ta lại có thể coi trọng hắn. Kiếm ma dây dưa ta hơn 10 năm, nhưng ta luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chưa bao giờ có vượt qua việc. Dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia e thẹn, thiếp thân tới, miệng phun lang khí, nói, cũng chỉ có như Diệp tiên sinh như vậy đại tông sư, đại anh hùng, mới xứng đáng trên ta. Lời này 3 phần thật, 7 phần giả. Ngạo phu nhân tìm đến Diệp Quân, tự nhiên là vì bái kiếm sơn trang, vì nhi tử Ngạo Thiên lót đường. Chỉ cần có thể được trước mắt vị đại tông sư này hứa hẹn cùng bảo vệ, nhi tử Ngạo Thiên bái Diệp Quân sư phụ. Bái kiếm sơn trang tất nhiên có thể quật khởi. Vì thế, chính mình hơi làm hy sinh thì lại làm sao? Hơn nữa, Diệp Quân chẳng những là đại tông sư, hơn nữa tuổi trẻ đẹp trai, khí chất siêu phàm, so với kiếm ma đâu chỉ cường trăm lần, ngàn lần. Nghĩ tới đây, Ngạo phu nhân trong mắt lóe ra một tia động tình, nơi nào đó không cảm thấy lại có một tia bệnh thấp, cái cảm giác này đã là mười mấy năm không từng có qua. Ngươi cái gì cũng có thể làm. Diệp Quân lông mày hơi nhíu, một ngón tay nhẹ nhàng làm nổi lên đối phương chân bóng cảm. Nàng mắt to thủy hông hông, môi đỏ khẽ mở mấp máy, tràn đầy mê hoặc. Không thể không nói, Ngạo phu nhân đúng là một khó được vưu vật. Nàng cực kỳ hiểu được nắm tâm lý của nam nhân, nhất cử nhất động, đều tỏa ra thành thục mê người phong tình, dẫn ra tối bản năng dục vọng. Đáng tiếc, bộ xương mỹ nữ. Diệp Quân khẽ lắc đầu, vung một cái tay háo bảo. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo cuồng phong đem Ngạo phu nhân quyển bay ra ngoài. Ngạo phu nhân bay ngược ra ngoài cửa, trên đất lộn mấy vòng, một con chìm vào trong bụi hoa. Chờ nàng đang bò lên thì cửa phòng đã đóng lại. Họ Diệp, ngươi càng dám làm nhục như thế lao nương. Ngạo phu nhân đầu đầy hoa cỏ lá cây, biểu hiện cực kỳ chật vật, ánh mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng gào thét, ngươi chờ ta, món nợ này lao nương nhớ rồi, chung có một ngày ta sẽ để ngươi bái ở dưới váy xin tha. Không thể không nói, nữ nhân lời thề đều là hoán độc. Cái này cũng là tại sao không nên khinh dịch đắc tội nữ nhân nguyên nhân. Ngạo phu nhân chuyến này đến đây, một là muốn cho Diệp Quân làm bái kiếm sơn trang chỗ dựa, thứ yếu, cũng không phải là không có mê hoặc Diệp Quân, tìm cho mình điểm việc vui tâm tư. Dù sao, thủ tiết mười mấy năm, trong lòng đã sớm cô quặn khó nhịn. Thông thường nam nhân nàng không lọt mắt, mà Diệp Quân chẳng những là đại tông sư, hơn nữa cực kỳ tuổi trẻ, điều này làm cho nàng thật giống nhìn thấy một khối mập phì thịt non. Làm sao có thể không động lòng? Vốn tưởng rằng, dựa vào khí chất của chính mình cùng thủ đoạn, chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, coi như là đại tông sư thì lại làm sao, chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn, còn chưa phải là bắt vào tay. Nào có biết, thì không ăn được, còn ăn đầy miệng bùn. Gọi nàng làm sao có thể không thẹn quá thành giận. Mẫu thân. Ngạo Thiên nghe tiếng mà đến, kỳ thực hắn ngay ở cách đó không xa, cũng trong lòng biết mẫu thân hành động. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Làm nhi tử. Đương nhiên không hy vọng mẹ mình đi sắc dụ nam nhân khác, nhưng chỉ cần có thể làm cho bái kiếm sơn trang quật khởi, chỉ là hy sinh lại có quan hệ gì đây? Huống chi, không phải sớm đã có cái kiếm ma. Hiện tại, nhiều Diệp Quân lại có quan hệ gì đây? Thế nhưng, mẫu thân dĩ nhiên thất bại. Này ngược lại là ngoài ý muốn. Mất mặt như vậy cảnh tượng bị con trai của chính mình gặp được, Ngạo phu nhân trong mắt lóe ra một tia nổi giận, trách mắng, ngươi tới làm cái gì? Ngạo Thiên bĩu môi, nói, nếu sự không thể làm. Quên đi đi, chờ tên ôn thần này đi rồi, nhi tử nhất định chăm chỉ khổ luyện, coi như không có tuyệt thế hảo kiếm, cũng nhất định sẽ làm cho bái kiếm sơn trang phát dương quang đại. Nào có dễ dàng như vậy? Ngạo phu nhân trong mắt lóe ra một tia oán độc, âm thanh âm lanh nói, nếu họ Diệp không phải tốt xấu, vậy cũng chớ quái lao nương vô tình. Ngạo Thiên, ngươi đi thông báo võ lâm các đại môn phái, các lộ cao thủ, liền nói kiếm tế đại hội sớm mở ra, yêu xin bọn họ mã tiến lên tham gia. Thiên hạ hội hùng bá. Còn có võ lâm thần thoại vô danh, đều là siêu cấp cao thủ, ta cũng không tin, họ Diệp một người, có thể ép mấy viên đinh. Đăng bởi. Chương 162, nghe nói, ngươi muốn cắt xuống đầu của ta. Tuy rằng bái kiếm sơn trang mấy chục năm qua một mực ngủ đông, nhưng thế lực vẫn là không thể khinh thường. Đặc biệt là mấy trăm năm qua danh tiếng, càng là cực kỳ có sức hiệu triệu. Kiếm tế lệnh phát sinh sau khi, trong nháy mắt, toàn bộ giang hồ đều náo động. Một võ giả, trọng yếu nhất là cái gì? Ngoại trừ võ công tâm pháp, cái kia là được một cái tiện tay thần binh. Làm nghe nói, bái kiếm sơn trang tiêu hao mấy đời lực lượng, tinh luyện 20 năm công lao, chế tạo ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Thử hỏi, thiên hạ cái nào kiếm khách không vì chi điên cuồng? ai không muốn lấy được này thiên hạ đệ nhất kiếm. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, vô số giang hồ kiếm khách, dồn dập hướng bái kiếm sơn trang tới rồi. Đương nhiên, cũng không phải có người chỉ do là vì xem trò vui. Dù sao, có tự biết rõ người cũng không phải số ít, trong lòng biết lần này tranh kiếm, nhất định sẽ phong vân biến sắc, đánh cho kinh thiên động địa. Có điều, cũng không có thiếu người, tồn đục nước béo cỏ tâm tư. Mặc dù không giành được tuyệt thế hảo kiếm, thế nhưng bái kiếm sơn trang bên trong thần binh lợi khí vô số, có thể mò được một hai đem vậy cũng kiếm lời. Trên giang hồ gió nổi mây vẩn, cũng đã kinh động không ít lánh đời thế lực. Thục chung một chỗ vô danh trấn nhỏ, trong trấn có một tiểu lâu tên là Trung Hoa Các. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một gia thường thường không có gì lạ tiểu lâu. Nhưng mà, nếu là tiểu lâu thân phận của chủ nhân truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ võ lâm, nhấc lên cơn sóng thần. Được xưng võ lâm thần thoại thiên kiếm vô danh, liền ẩn cư hơn thế. Lúc này, vô danh sắc mặt nghiêm nghị, trong tay cầm, cũng là một tấm tế kiếm lệnh. Vô danh ẩn cư ở đây, giang hồ hầu như không người hiểu rõ, nhưng không giấu giếm được bái kiếm sơn trang. Mấy tháng trước, ta liền mơ hồ cảm giác được kiếm tâm chấn động, ở bái kiếm sơn trang phương hướng có một luồng kinh thiên kiếm khí, phải là này tuyệt thế hảo kiếm đi. Lúc này, ở trước mặt hắn, một người tuổi còn trẻ nam tử, túi đầu đứng sướng sướng. Vô danh sắc mặt nghiêm nghị, nói, kiếm này, còn chưa xuất thế, liền gây nên võ lâm chấn động, giang hồ bao tác. Lần này kiếm tế đại hội, thế nhân tranh cướp thần kiếm, nhất định sẽ trắng trợn ra tay, lại muốn máu chảy thành sông. Dừng một chút, vô danh ngẩng đầu, nói, kiếm thần, chuyến này liền do tay ngươi nắm anh hùng kiếm, thay ta đứng ra, đi vào bái kiếm sơn trang, cần phải ngăn cản cuộc phân tranh này. Đỗ Nhi nhất định sẽ đem tuyệt thế hảo kiếm mang về. Kiếm thần trong mắt lóe ra một tia sắc bén. Vô danh trong lòng biết chỉ cần mình đứng ra, nhất định có thể đè xuống cơn báo táp này. Nhưng mà, từ lúc 20 năm trước, hắn cũng đã ưng thuận lời thề, không hề quá hỏi tới chuyện của giang hồ. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể phái đồ đệ mình đi vào một chuyến. Được hay không được, thực sự khó nói. Võ Lâm, lại muốn lên hạo kiếp. Vô danh ú ú thở dài. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt, liền đến kiếm tế ngày. Mấy ngày nay, Diệp Quân một mực trong phòng bế quan tu luyện, không nghe thấy ngoại sự. Từ khi buổi tối ngày hôm ấy, ngạo phu nhân bị hắn đánh đuổi sau khi, liền cũng không còn xuất hiện, này ngược lại là bớt đi Diệp Quân không ít chuyện. Đối với ngạo phu nhân tính toán, Diệp Quân cũng không biết. Ngay hôm đó, Diệp Quân từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo, không khỏi nhíu nhíu mày. Diệp Quân cũng không biết, lúc này, bái kiếm sơn trang đã là người đông như mắc gửi. Cường giả khắp nơi, kiếm khách, dồn dập chạy tới. Mục đích chỉ có một, đó chính là kiếm tế đại hội. Ngay vào lúc này, một đạo cấp bách âm thanh truyền đến. Diệp tiên sinh, không xong, có người xông kiếm chỉ. Người tới chính là ngạo phu nhân, lúc này nàng mặt hốt hoảng nói, một tháng trước, bái kiến sơn trang từng tuyên bố kiếm tế lệnh, mời cường giả khắp nơi đến đây tham gia kiếm tế. Chẳng biết vì sao, những người này dĩ nhiên sớm chạy tới, bây giờ, đều tới kiếm chỉ đi tới. Ta lo lắng bọn họ sẽ ảnh hưởng đến Trung Mi giúp Diệp tiên sinh chế tạo thần binh, vì lẽ đó lập tức đến đây bẩm báo. Thật sao? Tới thật là xảo. Diệp Quân cỡ nào thông tuệ, điểm ấy trò vặt làm sao giấu giếm được hắn. Có điều, hắn cũng không lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như bái kiếm sơn trang khai ra là một ít thực lực bất nhập lưu gia hỏa, vậy cũng chỉ là đổ thêm mấy cái oan hồn thôi. Nếu là thật có thể hấp dẫn đến đại tông sư cấp những khác cường giả. Diệp Quân ngược lại phải cảm ơn bọn họ. Dù sao đối với tay, có thể gặp không thể cầu. Thế nhưng, không để ý, không có nghĩa là Diệp Quân đồng ý bị người tính toán. Không nói gì, Diệp Quân đứng thẳng người lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, trước khi rời đi, ánh mắt lạnh như băng, để ngạo phu nhân hung hăng run lập cập, không nhịn được ngã quắp trên mặt đất, trong lòng sinh ra một luồng vô cùng khủng hoảng. Lẽ nào ta làm sai? Không. Lần này không chỉ hùng bá đệ tử đến rồi, võ lâm thần thoại vô danh đệ tử cũng tới, ta không tin Diệp Quân dám đắc tội bọn họ. Lúc này, trong kiếm chỉ, đã là người đông như mắc gửi. Kiếm chỉ trung ương, ngạo thiên ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống mọi người. Loại này muôn người chú ý, cao cao tại thượng cảm giác, để hắn cực kỳ thỏa mãn. Ngạo thiên ánh mắt ở giữa sân từng cái đảo qua. Ánh mắt rơi vào trên người mấy người, này mấy nhân thần thải bất phàm, vừa nhìn liền không phải phổ thông hạng người. Một người trong đó trên người mặc màu đỏ tiền tài y y, dường như đại tài chủ, hai đạo con chuột cần run không ngừng, vẻ mặt giang rảo. Người này hình dạng thường thường, thế nhưng ở trên giang hồ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, cùng sư phụ của hắn kiếm ma nổi danh, được xưng kiếm tham. Ở bên cạnh, một nam tử mặc áo lam, người mặc áo choàng, mặt không thay đổi nhìn kiếm chỉ trung ương trôi này cự hình trường kiếm, Người này, là được Hùng Bá đệ tử Bộ Kinh Vân. Nửa tháng trước, Bộ Kinh Vân dưỡng phụ Hoắc Bộ Thiên Sinh đôi đệ đệ xông vào Thiên Hạ Hội ám sát Hùng Bá bị giết. Bộ Kinh Vân cừu hận trong lòng lần thứ hai bị nhen lửa, có điều, Bộ Kinh Vân rõ ràng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hùng Bá, vì lẽ đó một mực cẩn nhẫn. Rốt cục, lần này Bộ Kinh Vân thấy cơ hội, chỉ cần bắt được tuyệt thế hảo kiếm, thì có cơ hội giết chết Hùng Bá. Bộ Kinh Vân mặt không hề cảm xúc, trong mắt chỉ có kiếm, tự nói, kiếm này, ta nhất định muốn lấy được. Có ở đây không xa xa, kiếm thần ôm trong ngực anh hùng kiếm, không ngừng đánh giá mọi người. Kiếm thần lần này bị Vô Danh phái tới lấy kiếm, đem tuyệt thế hảo kiếm mang về chỉ là một trong số đó, dương danh lập vạn, tự nhiên cũng là mục đích của hắn. Thân là võ lâm thần thoại truyền nhân, nhưng chỉ có thể ẩn cư ở trong trấn nhỏ, loại cuộc sống này đối với hắn mà nói, không khác nào cẩm y dạ hành. Người trẻ tuổi, cái nào không muốn hành hiệp trượng nghĩa, ngạo kiếm giang hồ. Dương danh lập vạn. Trận chiến này, là được ta kiếm thần dương danh cuộc chiến. Giữa trường mọi người, thần thái khác nhau, tâm tư cũng không giống nhau. Tuyệt đại đa số người, cũng là vì tuyệt thế hảo kiếm mà tới. Cũng không phải có người biết rõ ràng thực lực mình thấp kém, chỉ do là tới tham gia chút náo nhiệt, lộ cái mặt, sau khi trở về, cũng tốt cùng trong bang phái sư huynh tỷ đệ nói phép bước. Nhanh lên một chút đem tuyệt thế hảo kiếm lấy ra cho mọi người xem, kiếm tế đại hội, làm sao có thể ít đi kiếm đây. Kiếm tham người cũng như tên, tham lam thành tính, vội vàng nhất. Ngạo Thiên cười ha ha, nói, kiếm tham tiền bối, quả nhiên là người cũng như tên. Có điều, ở kiếm tế đại hội chi trước, còn cần diệt trừ một nhân tài được. Kiếm tham vì nheo lại con chuột mắt, lập lòe hết sạch, dâu cá chê không ngừng rung động, nói, ngươi nói chúng ta tới tham gia kiếm tế, nên sẽ không là lợi dụng chúng ta tới giúp các ngươi bái kiếm sơn trang diệt trừ kẻ địch chứ. Lời ấy sai rồi. Người này không phải chúng ta bái kiếm sơn trang kẻ địch, mà là chư vị cùng chung kẻ địch. Ngạo Thiên trong mắt lóe ra một tia oán hận, nói, người này ở mấy ngày trước, liền sớm chạy tới kiếm chỉ, muốn hủy diệt tuyệt thế hảo kiếm. Chư vị, nếu như muốn cướp đoạt thần kiếm, nhất định phải trước tiên diệt trừ hắn mới được. Bằng không, tuyệt thế hảo kiếm khó có thể xuất thế, nhất định sẽ bị hủy bởi người này tay. Nhất thời, mọi người ồ lên một mảnh. Thần kiếm xuất thế, lại có người không muốn thần kiếm, mà muốn hủy diệt, trên đời, lại có như vậy kẻ ngu si. Kiếm tham càng là hư lạnh nói, lao tử đời này yêu kiếm như mạng, tối không thể chịu đựng chính là có người không quý trọng hảo kiếm, vì lẽ đó, thường thường gặp phải người như thế, ta đều lại giúp hắn thanh kiếm bảo quản lên. Ngạo Thiên tiểu tử, ngươi nói người kia ở nơi nào? Chờ lao tử lấy tuyệt thế hảo kiếm, nhất định phải dùng tuyệt thế hảo kiếm cắt lấy đầu của hắn. Đột nhiên, kiếm tham cảm giác bên người yên tĩnh không hề có một tiếng động, đặc biệt là Ngạo Thiên, trên mặt càng là hiện ra kinh hoàng cùng hoảng sợ biểu hiện. Phía sau, một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Ta tại đây, nghe nói ngươi muốn cắt xuống đầu của ta. Đồng thời, một con lạnh lẽo bàn tay lớn liên lụy kiếm tham sau gáy. Nhất thời, kiếm tham chỉ cảm thấy dường như có một luồng khí lạnh, từ gót chân xông thẳng đến sau gáy, da đầu đều phải nổ tung. Đăng bởi. Chương 163, kiếm là hảo kiếm, người không phải người tốt. Ngươi là người phương nào? Kiếm tham chấn động trong lòng, kinh hãi đến biến sắc. Mình cũng xem như là trên giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh, nhưng hôm nay, lại bị người bắt nạt đến phía sau mà không từng phát hiện. Người này khinh công vô thanh vô tức, rất đáng sợ, nếu vừa động thủ ám sát, ta chẳng phải là mất mạng. Kiếm tham dùng mình một cái, thân hình dường như con chuột bình thường đột nhiên co rụt lại, dĩ nhiên lùn nửa thước, liền muốn tránh đi. Có loại này tới vô ảnh đi vô tung cao thủ ở đây, kiếm tham đã không muốn tranh kiếm. Kiếm tham tung hoành giang hồ mấy chục năm, có thể sống tới ngày nay, cũng là bởi vì hắn hiểu được bo giữ mình. Chỉ tiếc, ngày hôm nay gặp Diệp Quân, nhất định hắn dãy rủa đều là phí công. Giang giác. Kiếm tham ngây ngẩn cả người. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kiếm tham thân thể vốn là thấp bé, dùng lui cốt công sau khi càng là gầy yếu như đứa nhỏ, thế nhưng, đầu nhưng thẻ ở giữa không trung, tựu như cùng một đại đầu quỷ, bị treo cổ ở giữa không trung. Hắn nói muốn giết ta. Ta muốn hỏi, còn có ai nếu muốn giết ta? Diệp Quân tiện tay đem giống như chó chết vậy kiếm tham bước trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt bình thản, nhưng mà, thời khắc này, cũng không người dám với hắn nhìn thẳng. Mọi người trầm mặc. Liền ngay cả vẫn mặt không thay đổi Bộ Kinh Vân, trong mắt cũng né qua vẻ hoảng sợ. Kiếm thần lông mày sâu đậm nhíu lại, nắm thật chặt trong tay anh hùng kiếm, liếm môi một cái, cảm thấy yết hầu hơi khô sáp. Kiếm tham cũng coi như là trên giang hồ đại danh đỉnh cao thủ, dĩ nhiên ở trong tay người nọ không đi được một chiều. Chẳng khác nào gà con bị bóc chết. Người này, thật sự là quá mức kinh khủng. Có không ít người, đã lòng sinh ý lui, có như thế cường giả ở đây, mình tại sao có thể tranh chấp quá. Thấy vậy, Diệp Quân hài lòng gật gật đầu. Loại này giết gà dọa khỉ thủ đoạn, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng vô cùng hữu hiệu. Chợt, Diệp Quân ánh mắt rơi vào Ngạo Thiên trên người. Nhất thời, Ngạo Thiên liền lùi mấy bước, dưới chân một trượt chân, dĩ nhiên trực tiếp từ trên đài cao ngã hạ xuống, quăng ngã cho ăn cước. Đường đường thiếu trang chủ, dĩ nhiên biểu hiện không chịu được như thế. Có thể thấy được, đối Diệp Quân hoảng sợ đến rồi bực nào mức độ. Thế nhưng, hiện trường, nhưng không ai dám cười. Diệp Quân ánh mắt như điện, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nói, kỳ thực, ta đã sớm nói, chỉ muốn các ngươi để tâm giúp ta làm việc, ta bảo đảm các ngươi bái kiếm sơn trang không lo. Đáng tiếc, các ngươi một mực tự cho là thông minh. Dừng một chút, Diệp Quân lắc đầu khẽ thở dài, lẽ nào các ngươi không biết, người không thông minh, ở lanh tranh thời điểm, thường thường sẽ càng chóng chết. Không, ngươi không thể giết ta. Ngạo Thiên liên tục rút lui. Ngay vào lúc này, một bóng người xông về phía trước đến đây, chắn Ngạo Thiên trước người, nói, các hạ ra tay liền giết người, không khỏi sát tâm quá nặng điểm. Không biết thiếu trang chủ nơi nào đắc tội rồi các hạ, thế nhưng, thiếu trang chủ dù sao cũng là bái kiếm sơn trang chủ nhân, lần này kiếm tế đại hội chủ nhà, nếu là hắn đã chết, kiếm tế đại hội nhưng là tiến hành không nổi nữa. Đột nhiên, Ngạo Thiên dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Cao giọng kêu to lên, không sai, kiếm thần ngươi nói đúng, người này thích giết chóc thành tính, là một đại ma đầu. Ngươi thân là võ lâm thần thoại truyền nhân, nhanh lên một chút trừ ma vệ đạo A. Hơn nữa, nếu như kiếm này rơi vào trong tay hắn, ngươi làm sao trở lại với ngươi sư phụ bàn giao? Võ lâm thần thoại, vô danh truyền nhân. Trong nháy mắt, vô số đạo tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào kiếm thần trên người. Được lắm phong thần tuấn lãng thiếu niên kiếm khách. Kiếm thần khí vũ hiên ngang, khắp toàn thân, đều để lộ ra một luồng quân tử khiêm tốn mùi vị, lúc ẩn lúc hiện có một luồng kiếm khí ẩn giấu phong mang, có thể thấy được kiếm đạo tu vi tuyệt đối không kém. Kiếm thần khẽ bước cằm, bốn phía truyền tới từng đạo ánh mắt hâm mộ, để hắn khá là tự tin nói với Diệp Quân, kính xin các hạ cho ta một bộ mặt, buông tha thiếu trang chủ. Nể mặt ngươi, cho một lý do ta xem một chút. Diệp Quân mặt không hề cảm xúc, thế nhưng trong ánh mắt mang theo xem thường. Kiếm thần nhíu nhíu mày, nhấn mạnh, nói, gia sư vô danh, võ lâm thần thoại. Tựa hồ sợ Diệp Quân không biết, còn cố ý tăng thêm mặt sau bốn chữ giọng của. Vậy thì thế nào? Diệp Quân cười nhạo, vô danh là võ lâm thần thoại, ngươi tính là thứ gì? Mở miệng liền muốn người nể mặt ngươi, ngươi có cái gì mặt mũi? Ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi là vô danh đây. Ngươi! Kiếm thần chìm nộ, lời ấy nhưng không cách nào nhận. Hắn xác thực vẫn không có danh chấn giang hồ, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần nhắc lên vô danh hai chữ, thế nhân ai không kính ngưỡng ba phần. Nào có biết sẽ gặp phải một không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Kiếm thần cau mày, trầm giọng nói, gia sư vô danh đã nói, tuyệt thế hảo kiếm hung lệ, sẽ cho giang hồ mang đến hạo kiếp, nhìn thấy các hạ giết người như ngóe, quả thế. Sư phụ ta hy vọng lần này kiếm tế đại hội, dùng võ đồng nghiệp, điểm đến mới thôi, thiếu sinh sát lục. Ta giết, ngươi thì lại làm sao? Xì xì. Ngạo Thiên đầu lâu bay lên. Con trai của ta. Ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến. Phía sau, ngạo phu nhân thê thảm kêu to, dường như ác quỷ bình thường điên cuồng đánh tới. Ẩm. Diệp Quân vung một cái tay áo bảo, đem đánh bay. Toàn bộ quá trình, cũng không quay đầu lại. Các hạ giết người như ngóe, quả thực nhập ma đạo. Kính xin liền như vậy đình chỉ đi, kiếm này, chính là gia sư căn dặn, nhất định phải mang về. Các hạ nếu là u mê không tỉnh, đừng trách trong tay tại hạ anh hùng kiếm vô tình. Kiếm thần rút kiếm ra. Trong nháy mắt, ánh sáng chiếu sáng cả tòa kiếm trì. Ánh kiếm óng ánh lóa mắt, cũng không mang một tia lạnh lẽo hàn khí, trái lại khiến người ta như gió xuân ấm áp. Đây chính là anh hùng kiếm. Trung Mi kinh ngạc thốt lên. Anh hùng kiếm, cũng là tuyệt thế bảo kiếm một trong, càng nổi danh, là bởi vì nó là vô danh bội kiếm. Nhìn bốn phía truyền tới ánh mắt hâm mộ, kiếm thần biểu hiện ngạo nghễ, nói, không sai, kiếm này chính là anh hùng kiếm, gia sư đem kiếm này chuyển cho ta, chính là hy vọng ta trừ ma vệ đạo. Ai là ma? Ai là đạo? Diệp Quân hơi nhíu nhíu mày. Kiếm thần biểu hiện ngạo nghễ, cầm kiếm mà đứng. Hắn rõ ràng Diệp Quân võ công khẳng định rất cao. Thế nhưng, chính mình rất được sư phụ thân truyền, tuyệt đối không kém gì bất luận người nào. Huống chi, có anh hùng kiếm nơi tay, hắn không tin, đối phương dám ra tay với chính mình. Ra tay với anh hùng kiếm, chính là khiêu khích vô danh. Ai dám có gan này? Chỉ cần mình có thể ngăn lại tên ma đầu này, mang về tuyệt thế hảo kiếm, chẳng phải là một trận chiến thành danh. Từ đây thế nhân đều sẽ nói, thiếu hiệp kiếm thần, mà không sẽ mỗi lần đều ở đây tên của hắn đằng trước, thêm vào vô danh đổ đệ bốn chữ. Hảo kiếm. Hào kiếm. Kiếm như người. Trung Mi không nhịn được than thở. Kiếm thần khỏe miệng phát họa lên một nét cười ngạo nghễ. Nhưng mà, một giây sau, một câu nói vang lên, nhất thời để nét cười của hắn trở nên cứng ngắc cực kỳ. Kiếm là hảo kiếm, chỉ tiếc, người không phải người tốt. Diệp Quân biểu hiện mang theo không tia xem thường, đùa cợt nói, kiếm này ở Vô Danh trong tay đúng là có thể xưng tụng kiếm như người, thế nhưng rơi vào trong tay ngươi, thực sự là Minh Châu bị lòng đong, đơn giản là đối với lần này kiếm sỉ nhục. Không trách Diệp Quân xem thường kiếm thần. Ở nguyên bên trong, kiếm thần thân là Vô Danh đồ đệ, khởi điểm cực cao, có thể nói là xuất đạo tức đỉnh cao, chỉ tiếc, nhân phẩm không được, không chịu nổi ngăn trở, nói không êm tai, triệt đầu triệt đuôi Ngụy Quân Tử một. Nếu như nói, cường bạo Sở Sở còn có thể dùng chúng độc cho giảng cớ. Cái kia sau đó, bởi vì sợ chết, cho Vô Danh hạ độc, làm hại Vô Danh bị giam cầm ở Vô Thần Tuyệt Cung, có thể nói là táng tận thiên lương. Đăng bởi. Chương 164, Tuyệt Thế Hảo Thương. Người dám nhục ta. Kiếm thần tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Thân là võ lâm thần thoại Vô Danh đệ tử, bất luận đi tới nơi nào, cái nào không kính ngưỡng ba phần. Liền ngay cả kiếm thánh, vậy cũng cho mình ba phần mặt. Mặc dù biết tất cả những thứ này đều là sư phó danh tiếng mang tới. Thế nhưng, kiếm thần cho rằng, nguyên nhân đều không quan trọng, ngược lại kết quả là như vậy. Nhưng bây giờ, lại có người, không nhìn thân phận của chính mình, hơn nữa, cho là mình không xứng với anh hùng kiếm. Chuyện này đối với kiếm thần mà nói, làm sao có thể tiếp thu đạt được. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Kiếm thần nổi giận, máng, sư phụ ta chính là võ lâm thần thoại, một đời hành hiệp trượng nghĩa, được vô số người kính ngưỡng. Coi như là thiên hạ hội, Vô Song Thành như vậy thế lực lớn, cũng không dám đối với ta sư phụ bất kính. Ngươi chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, dám năm lần bảy lượt khiêu khích sư phụ ta, sỉ nhục sư phụ của ta danh tiếng. Nhìn ngươi ngày hôm nay giết người vô số, hiển nhiên đã rơi vào ma đạo. Ta làm Vô Danh chi đồ, thì không cần không có nghĩa là thiên hạ chính đạo, trừ ma vệ đạo. Giam ba câu, liền đem Diệp Quân hoa nhập ma đạo, thực sự là thật một phen đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Diệp Quân châm biếm lại, nói, Vô Danh là võ lâm thần thoại, ngươi liền muốn đại biểu võ lâm thần thoại. Ngươi nói ta là ma đạo, ngươi muốn đại biểu chính đạo. Ngươi có tư cách gì đại biểu chính đạo, đại biểu người trong thiên hạ? Ngươi hỏi hỏi ngươi người phía sau, ai đáp ứng cho ngươi đại biểu? Đại biểu thiên hạ chính đạo. Vô Danh cũng không dám nói nếu như vậy, ngươi lại tính là thứ gì? Kiếm thần cái chán, nổi cả gân xanh, hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng là có thể cảm nhận được phía sau từng đạo ánh mắt khinh thường. Thân là người trong giang hồ, trôi qua đều là liếm máu trên lưới đao tháng ngày. Ai có thể đại biểu ai? Coi như ngươi là Vô Danh đồ đệ thì thế nào? Quyết định trước lẽ nào cũng không nên hỏi hỏi chúng ta. Ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi chết. Kiếm thần biết, việc đã đến nước này, nhất định phải giải quyết nhanh chóng, diệt trừ trước mắt cái này trướng mắt ra hỏa, bằng không, chuyện hôm nay tình làn truyền ra ngoài, thanh danh của chính mình tất nhiên quét rác. Sau này hành tẩu giang hồ, ai cũng sẽ nắm việc này đến trào phúng chính mình, còn có ai lại tôn kính chính hắn một Vô Danh đồ đệ. Ngươi lại nhiều lần người đối diện sư bất kính, bây giờ vừa thẹn đục ta, liền cho ngươi mở mang, anh hùng kiếm lợi hại. Khen! Anh hùng kiếm vang lên con cong. Trong phút chốc, vô số đạo kiếm khí dâng lên ra. Những này kiếm khí cũng không toán mạnh mẽ, nhưng mang theo một luồng phiên phiên quân tử, hào hùng thản nhiên mùi vị. Kiếm ý. Diệp Quân con mắt vì vi sáng ngời. Chật, liền lắc lắc đầu. Đây cũng không phải là kiếm thần tu luyện ra được kiếm ý, mà là anh hùng kiếm bản lĩnh phụ đái một tia đặc thù khí tức. Nghĩ đến, hẳn là kiếm này quanh năm ở Vô Danh trong tay, lây dính Vô Danh kiếm ý, vì lẽ đó, đang công kích thì cũng biết tỏa ra một tia kiếm ý. Bang vào một chút kiếm ý, cũng đủ để quét ngang rất nhiều cao thủ. Có thể nói, có kiếm này nơi tay, chỉ cần đại tông sư không ra, thiên hạ cũng có thể đi. Chẳng trách, Vô Danh yên tâm để kiếm thần đến đây lấy kiếm. Nguyên bên trong, nếu không phải bộ kinh vân có kỳ lân tí, có thể không nhìn kiếm trì hỏa diễm nhiệt độ cao, e sợ Tuyệt Thế Hảo Kiếm vẫn đúng là sẽ rơi xuống kiếm thần trong tay. Đáng tiếc, kiếm ý ngạo nghễ bằng phẳng, sử dụng kiếm người, cũng không đủ bằng phẳng. Cái gọi là kiếm tâm thông minh, là được tin tưởng mình kiếm, mà không phải dùng người khác kiếm ý. Kiếm thần thân là một kiếm khách, cũng không rõ ràng điểm này, trái lại đem Vô Danh lưu lại kiếm ý cho rằng mình, cả đời này, hắn cũng chỉ có thể đạt đến ở loại độ cao này. Mọi người cũng không rõ ràng điểm này, bọn họ thấy chỉ có kiếm ý trong mắt lóe ra ngơ ngác, tất cả đều bị bức bách đến luyện một chút rút lui. Kiếm thần, dĩ nhiên tu luyện ra kiếm ý. Võ đạo tâm ý, chỉ có đại tông sư tài khả lĩnh ngộ. Kiếm ý ra, chẳng phải là đại biểu kiếm thần là võ đạo đại tông sư. Ánh mắt mọi người lo sợ, nhìn về giữa trường đạo kia bóng người màu trắng. Kiếm ý vừa ra, không phải đại tông sư không thể chống đối. Người này, nên làm gì chống lại? Không, chống lại không được, chỉ cần hắn không phải đại tông sư, bất luận công lực của hắn thâm hậu bao nhiêu, đều sẽ thua ở đạo kiếm ý này bên dưới. Chỉ có Trung Mi, u thở dài, tràn đầy tiếc hận. Kiếm ý hạo nhiên, lao thẳng tới mà tới. Nhưng mà, ở Diệp Quân trước mặt ba thước, liền hóa thành vô hình. Chỉ là anh hùng kiếm phụ đái một tia kiếm ý mà thôi, nếu muốn thương Diệp Quân, trừ phi vô danh tự mình ra tay. Diệp Quân duỗi ra bàn tay lớn, hướng phía trước đẩy đi. Bàn tay màu vàng nóng tỏa ra ánh sáng, dường như một thất lớn, ầm ầm về phía trước nghiền ép đi. Đây trời kiếm khí, chạm vào liền tan nát, từng tấc đổ nát. Trong chớp mắt, hết thảy đều trừ khử trong vô hình, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Diệp Quân đưa tay chộp một cái, anh hùng kiếm liền rơi vào trong tay hắn. Kiếm này rơi vào trong tay ngươi, Minh Châu bị long đong, liền do ta tạm thời bảo quản đi. Anh hùng kiếm len ken tranh minh, tựa hồ đang phản kháng. Nhưng mà, Diệp Quân bàn tay lớn xóa sạch quá, anh hùng kiếm lập tức bị phong ấn. Kiếm này chính là sư phụ của ta mến yêu đồ vật, ngươi nếu là dám cướp đi, ngày khác sư phụ ta nhất định tìm ngươi thanh toán. Kiếm thần làm sao cam tâm cứ như vậy ném mất bảo kiếm. Lập tức mang ra một chút cũng không có tên, dưới cái nhìn của hắn, đối phương không thể không kiêng kỵ. Diệp Quân cười lạnh, nói, Diệp Mỗ làm việc, chưa bao giờ bị người uy hiếp. Phúc! Ngươi phế bỏ ta. Kiếm thần gắt gao trừng mắt Diệp Quân, trên người phiên phiên quân tử khí chất cũng không gặp lại, ánh mắt đỏ đậm như là dã thú, muốn nuốt sống người ta. Miễn cho ngươi sau đó làm ra một ít phản bội sư môn, thí sư chuyện tình đến, ta cảm thấy vẫn là phế bỏ ngươi khá là đáng tin. Kiếm thần làm sao chịu tin tưởng, dưới cái nhìn của hắn, đơn giản chính là đối phương muốn tìm cớ mà thôi. Ngươi dám phế ta. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô danh nếu như báo thù cho ngươi, ta chờ hắn. Diệp Quân không tiếp tục để ý giống như chó chết vậy kiếm thần, ánh mắt quét khắp toàn trường. Tất cả mọi người sợ như sợ cọp, không dám nhìn thẳng. Còn lưu lại nơi này làm gì? Chờ ta mời các ngươi ăn cơm không? Diệp Quân tiếng như sấm sét, cút. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm chỉ liền thanh không, tất cả mọi người chạy mất dép. Liền vô danh đồ đệ đều nói phế bỏ liền phế bỏ, bọn họ không hoài nghi chút nào. Chầm nửa khắc, Diệp Quân sẽ tàn sát toàn trường. Chỉ có Bộ Kinh Vân, trước khi đi sâu đậm nhìn Diệp Quân một lời, ánh mắt lấp loe không biết đánh ý định gì, dĩ nhiên đem kiếm thần cũng đồng thời mang đi. Đối với lần này, Diệp Quân không để ý đến. Bộ Kinh Vân thì lại làm sao? Nếu không phải thức thời, thiện tay giết. Ngược lại, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt có khuynh thành chi luyến, còn muốn Phong Vân gì kết hợp. Diệp Quân không nhanh không chậm, đi tới kiếm chỉ trung ương. Ở nơi đó, một cái nước sơn trường kiếm màu đen bị xích sắt khóa lại, buông xuống cực nóng địa hỏa bên trên. Trung Mi, ngươi không cần nói cho ta, lâu như vậy đi qua, ngươi liền tuyệt thế hảo kiếm đều không thể hòa tan. Là lao hủ bị hồ đồ rồi. Thân thiết chú kiếm cũng tốt, rèn thương cũng được, rơi vào đại tông sư trong tay cũng không tính là bị bôi nhọ. Tiếng thở dài vang lên, Trung Mi một mặt cười khổ. Xác thực, hắn đã sớm biết ngạo thiên kế hoạch, vì lẽ đó, chỉ hoãn thời gian, không muốn hủy diệt tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Quân như vậy quyết đoán mãnh liệt, không chỉ trực tiếp giết chết Ngạo Thiên, liền vô danh đổ đệ mặt mũi cũng không cho, nói phế bỏ liền phế bỏ. Nghĩ đến, muốn giết hắn, cũng chắc chắn sẽ không nhiều một chút nhíu mày. Trung Mi, chú kiếm mà sinh, nhưng không nghĩ nhân kiếm mà chết. Chật, chỉ thấy hắn lấy ra một bình nhỏ màu xám cho bột phấn tắt vào trong kiếm chỉ. Cái kia nước sơn trường kiếm màu đen nhiễm đến bột phấn sau khi, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hòa tan lên. Tựu như cùng một cái mì sợi bị kéo dài, hóa thành một loại bán nóng chảy trạng thái, chảy vào bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong khuôn đúc bên trong. Trường thương định hình, đen kịt vô phong, cổ điển không hóa, không có một tia hoa văn. Còn chưa chờ hoàn toàn làm lạnh, Diệp Quân liền không kịp chờ đợi đem nắm lên. Xì. Cực nóng nhiệt độ cao đem lòng bàn tay thiêu đốt một mảnh, huyết kế chảy ra, lại bị trường thương hút thu vào. Nhất thời, trường thương mặt ngoài nổi lên một tầng hào quang màu đỏ ngỏm. Diệp Quân bàn tay lớn nắm thương, xa xa chỉ tay. Một luồng hào quang màu đỏ ngòm phụt lên ra, kiếm chỉ trung ương trụ đá liền ầm ầm nổ tung. Hào thương. Đăng bởi. Chương 165, lại vào Lăng Vân Quật. Trời trong nắng ấm, tại đây trời đông giá rét, tăng thêm một tia sắc màu ấm. Dân gian đào đào, dưới ánh mặt trời, nổi lên từng tầng kim sắc cuộn sóng. Một đạo bóng người màu trắng, từ hạ du đi ngược dòng nước, đạp giang mà tới. Hắn một tiếng bạch đi kìa, tóc đen đón gió loạn vũ, biểu hiện trương dương mà tự tin. Phía sau, cong lấy một cây đen kịt đại thương. Cái kia đại thương ở dưới ánh mặt trời, lúc gần lúc hiện có màu máu dấu vết đang lưu chuyển. Người đến, tự nhiên là Diệp Quân. Từ khi tuyệt thế hảo thương chế tạo sau khi thành công, hắn ở Bái Kiếm Sơn Trang không có dừng lại quá lâu, liền một đường đi về phía tây, dọc theo dân gian đi ngược dòng nước, tới nơi này Nhạc Sơn Đại Phật. Lăng Vân Quật. cỏ dại che dấu động, còn lưu lại đen thui bị thiêu đốt trôi qua dấu vết. Đây là lần trước hỏa kỳ lân xuất động lưu lại dấu chân. Từ lần trước hỏa ma xuất thế sau khi, thôn dân liền một quãng thời gian rất dài không có ra thuyền đánh cá, thêm vào bây giờ đang là trời đông giá rét, không thích hợp đánh cá, vì lẽ đó, mặt sông bên trên, cũng không có thấy thuyền đánh cá. Rất xa hướng Nhiếp Gia Thôn nhìn liếc mắt một cái, chợt Diệp Quân thân hình lóe lên, biến mất ở Lăng Vân Quật trước. Lăng Vân Quật bên trong, chính là vô số lòng đất động đá tạo thành. Bên trong gồ ghề khó đi, đâu đâu cũng có đường nối, đan xen vào nhau, cong cong nhiều nhiễu, giống như mê cung. Nếu là người thường vào được, không cần thiết chốc lát sẽ lạc lối. Có điều, Diệp Quân có kinh nghiệm lần trước, tự nhiên là quen cửa quen mẹo. Diệp Quân một đường tiến lên, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, phía trước liền đột nhiên rộng rãi. Cái này lòng đất hang động, có tới nửa cái sân đá banh. Ở bên cạnh trên vách tường, còn có vài cây cổ xưa dây leo quay quanh. Nơi này, chính là lần trước Diệp Quân gặp phải Nhiếp Nhân Vương địa phương. Chuyến này, Diệp Quân là vì Hỏa Kỳ Lân mà tới. Có điều, Lăng Vân Quật bên trong, giống như mê cung, nào có biết Hỏa Kỳ Lân giấu ở cái góc nào. Nếu như từng cái hang động đi tìm đi, e sợ mấy năm đều chưa chắc đụng thượng Hỏa Kỳ Lân. Cũng chỉ có Nhiếp Nhân Vương, quanh năm đợi ở chỗ này, rõ ràng Hỏa Kỳ Lân động tĩnh. Có điều, lúc này, nhưng không thấy Nhiếp Nhân Vương tung tích. Máu. Diệp Quân chân mày cau lại. Đi tới vách tường trước, đẩy ra dây leo, dĩ nhiên phát hiện xích vết máu màu đỏ. Máu này tích tuy rằng khô cạn, nhưng còn rất mới mẻ, hiển nhiên là trước đây không lâu lưu lại. Chẳng lẽ, Nhiếp Nhân Vương cùng Hỏa Kỳ Lân đánh nhau? Không có tuyết ẩm cùng đao, Nhiếp Nhân Vương có thể còn lâu mới là đối thủ của Hỏa Kỳ Lân. Diệp Quân thân hình lóe lên, dọc theo huyết kế đuổi theo. Cũng không lâu lắm, liền nghe được phía trước hang động nơi sâu xa, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng Hỏa Kỳ Lân gào thét tiếng. Đúng như dự đoán, Nhiếp Nhân Vương chẳng biết vì sao, dĩ nhiên cùng Hỏa Kỳ Lân đánh nhau. Ở một cái hang động nơi sâu xa, một đạo bóng người màu xám cùng một ánh lửa quấn quýt lấy nhau. Đao khí bay ngang, đao ý tràn ngập, đầy dây toàn bộ hang động. Hai người không ngừng va chạm, phong lôi trận trận, trong động yên vụ tràn ngập, không ngừng có đá tảng bị chấn động thành phấn vụn. Đoàn kia ánh lửa cực kỳ cao to, bóng người màu xám ở ánh lửa trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng mà, hai người cũng không đoạn va chạm, cứng đôi cứng. Huyết dịch bay ngang, ánh lửa tung tóe. Đạo kia bóng người màu xám, không phải Nhiếp Nhân Vương còn có thể là ai. Có điều, lúc này Nhiếp Nhân Vương nhưng thật giống như lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Nhiếp Nhân Vương hai mắt đỏ đậm, cả người đao ý cùng sát ý hỗn loạn, cả người, lâm vào phong ma, không chỉ cùng Hỏa Kỳ Lân cứng đối cứng, hơn nữa nhào vào mặt trên căn xé, như là dã thú. Máu điên phát tác. Diệp Quân nhíu mày. Ngoài ra, cũng không có cái gì lý do có thể giải thích Nhiếp Nhân Vương bây giờ trạng thái. Nhớ tới, lần trước Nhiếp Nhân Vương từng nói, có long mạch khí tức, thêm vào băng tâm quyết, hắn máu điên đã bị rất lớn áp chế, chỉ là không biết lần này tại sao lại đột nhiên phát tác. Đột nhiên, giữa trường tình hình đột ngột chuyển bên dưới. Giống. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng hét lên, đem Nhiếp Nhân Vương va bay ra ngoài. Nếu có tuyết ẩm cuồng đao nơi tay, hay là Nhiếp Nhân Vương vẫn sẽ không bại. Nhưng bây giờ chỉ bằng thân thể máu thịt, làm sao có khả năng so với được với thần thú. Giống. Hỏa Kỳ Lân phụt lên hỏa diễm, bay nhanh như điện, trong nháy mắt liền đuổi theo giữa không trung Nhiếp Nhân Vương, dài hơn một thước răng nanh lập lòe ánh lửa, hướng Nhiếp Nhân Vương hung hăng tắt tới. Ngay vào lúc này, một cây trường thương chạy nhanh đến. Đen kịt trường thương vô thanh vô tức, xuyên thủng hư không, vừa đúng xuất hiện ở Hỏa Kỳ Lân trước miệng. Giang giác. Dường như cắn được một khối thân thiết. Hỏa Kỳ Lân trong miệng truyền ra một trận chói tai tiếng va chạm. Nửa đoạn răng nanh lại bị trực tiếp đứt đoạn, bay đến Diệp Quân dưới chân. Tuyệt thế hảo thương chính là dụng thần thạch hắc hàn đúc thành, luận cứng rắn, thiên hạ không có gì có thể ra bên phải. Hỏa Kỳ Lân nha sĩ cũng không sánh bằng. Nhẹ nhàng vẩy một cái, răng nanh bay vào trong tay. Này nửa đoạn răng nanh có tới dài nửa thước. Diệp Quân cầm ở trong tay thưởng thức, chỉ cảm thấy giống như ôn ngọc, cũng không đốt tay. Răng nanh lập lòe hàn mang, sắc bén cực kỳ, nếu như có thể chế tạo thành binh khí, cũng tuyệt đối là thần binh. Chỉ có điều, quá ngắn, chỉ có thể chế tạo thành truy thủ. Giống. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Diệp Quân sau, ánh mắt rất rõ ràng ba động một chút, cả người ánh lửa càng ngày càng rừng rực lên. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Hỏa Kỳ Lân làm sao có thể quên mất, chính là trước mắt cùng người này, lần trước chém đứt chính mình một tảng lớn thịt. Tựa hồ là đã nhận ra Hỏa Kỳ Lân ý nghĩ, Diệp Quân khẽ mỉm cười, nói, của ngươi thịt, hương vị không sai. Giống. Giống giống. Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ, móng trước trên đất không ngừng bào động này, đem nham thạch đảo nát tan. Miệng mũi chỉ thấy, phun ra từng đạo khói trắng. Đây thực sự là khí giận sôi lên. Thế nhưng, lần trước chiến đấu, hay là đang nó trong lòng để lại âm ảnh, biết trước mắt kẻ nhân loại này cũng không dễ chê ơ. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên không có manh động. Địch không động, ta động. Diệp Quân chuyến này, chính là vì Hỏa Kỳ Lân mà tới. Liên vào lúc này, phía sau đột nhiên bùng nổ ra một luồng mãnh liệt sát ý kéo tới. Diệp Quân thân hình lóe lên, để cho ra. Một đao tràn ngập giết chóc đao khí, quét ngang mà qua, dài đến mười mấy trượng, trực tiếp đem chừng 10 căn tráng kiện thạch nhũ tất cả hai đoạn. Giết giết giết. Nhiếp Nhân Vương lâm vào phong ma, trong mắt đã không phân địch ta, chỉ có giết chóc. Diệp Quân nhất thời nhíu mày. Nếu là đổi thành người khác, dám ra tay với chính mình, Diệp Quân trực tiếp một thương chọn đi qua. Nhưng Nhiếp Nhân Vương cùng mình cũng coi như là võ đạo bạn tốt, lúc trước còn biếu tặng bán ấm huyết bồ đề rượu cho mình, được lợi từ này, Diệp Quân thân thể mới có thể cường hóa thành khổ luyện đại tông sư. Bây giờ, Nhiếp Nhân Vương hiển nhiên máu điên phát tác, địch ta không phân, cũng không phải có ý định ra tay với chính mình. Thử hỏi, Diệp Quân làm sao có thể hạ thủ được? Thừa dịp hắn suy tính trống rỗng, Nhiếp Nhân Vương lần thứ hai vọt tới. Cong. Diệp Quân giơ súng hoành làm. Âm một tiếng, song phương đều rút lui mấy trượng. Nhiếp Nhân Vương đang điên cuồng trạng thái bên dưới, sức chiến đấu đâu chỉ tăng vọt mấy lần. Chẳng trách, tay không, liền có thể cùng Hỏa Kỳ Lân đánh cho khó hòa giải. Ngay vào lúc này, động, Hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân một chút, xoay người bỏ chạy. Thấy vậy, Diệp Quân ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Hỏa Kỳ Lân cũng đúc kết đi vào, hắn không chỉ muốn ứng phó Hỏa Kỳ Lân công kích, còn phải kiêng kỵ Nhiếp Nhân Vương an ủi, vẫn đúng là không dễ xử lý. Hiện tại, chỉ là đối mặt một mất lý trí Nhiếp Nhân Vương, ngược lại càng dễ dàng. Đối phó mất lý trí người, chung quy phải dễ dàng hơn nhiều. Nhiếp Nhân Vương công kích mà đến thời gian, Diệp Quân tránh né mũi nhọn, vòng tới sau người, đem đánh hôn mê bất tỉnh. Máu điên phát tác, phải dùng long mạch áp chế. Xem ra, trước tiên cần phải đi Hoàng Đế chi mộ chiếm lấy long mạch. Diệp Quân trên người một chảo, đem hôn mê Nhiếp Nhân Vương nhấc lên, thẳng đến chỗ sâu trong lòng đất đi. Đang bởi. Chương 166, thu phục Hỏa Kỳ Lân. Lăng Vân quật bên trong, hang động bốn phương thông suốt, giống như mạng nhện, triển quấn quanh nhiễu. Ai cũng không rõ ràng, đến cùng sâu bao nhiêu. Có người nói, Lăng Vân quật nơi sâu xa nhất, thẳng tới địa tâm, nơi đó chính là mai táng Hoàng Đế địa phương. Diệp Quân biết thẳng tới địa tâm nhất định là giả, thế nhưng, Lăng Vân quật phía dưới, hay là thật sự liên tiếp một cái địa mạch dung nham. Dù sao, Hỏa Kỳ Lân thuộc hỏa, yêu thích sinh sống ở khô giáo hỏa nguyên tố nhiều địa phương. Nếu như phía dưới thật sự có một cái dung nham địa mạch, vậy thì giải thích thông. Càng đi Lăng Vân quật nơi sâu xa đi, nhiệt độ lại càng cao. Không khí càng ngày càng cực nóng, liền hô hấp, cũng làm cho xoang mũi cùng lá phổi có một loại thiêu đốt cảm. Hoàn cảnh này, cùng Bái Kiếm Sơn Trang kiếm chỉ giống như lúc. Kiếm chỉ chính là liên tiếp một cái địa mạch chi lửa dùng để rèn đúc binh khí, xem ra, Lăng Vân quật phía dưới thật sự có một cái dung nham địa mạch. Lúc trước ở kiếm trì bên trong, liền ngay cả những kia quanh năm sinh sống ở bên cạnh lò lửa một bên rèn đúc sư cũng cần trên người mặc tránh lửa y mới được. Nơi này cũng gần như. Nếu là người thường đi vào, không tốn thời gian dài, sẽ mất nước. Cho dù là võ giả, cũng nhẫn mại không được quá lâu. Cũng chính bởi vì vậy, Nhiếp Nhân Vương cũng không có thể quanh năm đợi ở chỗ này, chỉ có tình cờ ở máu điên sắp phát tác thời điểm mới hạ xuống một chuyến, mượn long mạch khí tức, áp chế máu điên. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hang động phía trước rộng rãi sáng sủa. Một tòa thật lớn địa cung xuất hiện ở trước mặt. Giống như một tòa thu nhỏ tiểu bản cổ thành trì, toàn thân do nham thạch thế trúc. Tường thành, thành lầu, cung điện đầy đủ mọi thứ. Ở trên thành tường, còn có thể nhìn thấy có sụp đổ đào dũng. Xem ra, những này làm hoàng đế chôn cất thời gian đều hy vọng đem khi còn sống binh mã cùng vinh hoa mang tới lòng đất đi. Tân Thủy Hoàng Lăng có 100 vạn tượng binh mã, hoàng đế chi mộ cũng là như thế. Bọn ngươi một chút, ta đi đem long mạch mang tới. Không thể. Chẳng biết lúc nào, Nhiếp Nhân Vương đã du du chuyển tỉnh, nơi đây khoảng cách long mạch gần vô cùng, vì lẽ đó, Nhiếp Nhân Vương máu điên tạm thời bị áp chế xuống. Nhiếp Nhân Vương khôi phục thần trí, vội la lên, long mạch chính là quan hệ đến thần châu khí vận vị trí, hơn nữa, là hoàng đế di cốt, chúng ta thân là hậu nhân, làm sao có thể bất kính. Nhiếp Nhân Vương mười mấy năm qua, trốn ở Lăng Vân Quật, cũng không trực tiếp đem long mạch mang đi, một là kiêng kỵ Hỏa Kỳ Lân tồn tại, thứ yếu, cũng là bởi vì tôn kính hoàng đế. Không muốn khinh nhờn hoàng đế di hải. Thần châu khí vận tụ tập ở thần châu bách tính trên người, mà không phải dựa vào một cái nào đó cái vật. Nếu như vật này đối hậu nhân có tác dụng lớn, lão tổ tông vậy cũng sẽ hạnh phúc ý lấy ra đi. Nhiếp Nhân Vương vô lực phản bác. Diệp Quân cười cợt, xoay người hướng xuống dưới phương bay lượn đi. Có người nói, long mạch là hoàng đế tuổi già trên người mọc ra một đoạn long cốt. Đối với điểm này, Diệp Quân vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Trên thân thể người làm sao có khả năng mọc ra long cốt? Dù cho Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu ăn thần thú cũng không thấy biến dị. Long mạch, rất có thể là hoàng đế khi còn sống lấy được bảo vật, khả năng có đặc thù nào đó công hiệu, hoặc kinh sợ lòng người, hoặc cái khác. Do đó, hoàng đế nhờ vào đó cùng thần châu khí vận liên lụy đến đồng thời, quá nửa là vì củng cố sự thống trị của chính mình địa vị. Đồng dạng là làm qua hoàng đế người, Diệp Quân đối bộ này thủ đoạn quá quen thuộc. Giống. Hỏa Kỳ Lân từ một cái khác cửa động xông ra, hướng về phía Diệp Quân không ngừng phát sinh gào thét. Tựa hồ đang cảnh cáo hắn không được đến gần. Hỏa Kỳ Lân là thủ hộ hoàng đế lăng mộ thần thú. Nhiếp Nhân Vương nhắc nhở. Diệp Quân nắm thương mà đứng, mũi thương chỉ về Hỏa Kỳ Lân, cười lạnh nói, ngươi dám lại đây, ngày hôm nay ta liền ăn ngươi. Giống. Hỏa Kỳ Lân mong trước không ngừng bạo động, miệng mũi phun ra khí màu trắng. Tựa hồ chịu đến long mạch ảnh hưởng, Hỏa Kỳ Lân trên người điền cuồng khí tức thiếu rất nhiều, đối Diệp Quân có vẻ hết sức kiêng kỵ, cũng không có mạo muội xông lại. Diệp Quân cười lạnh, không nhanh không chậm hướng Lăng cung vị này bảo tọa đi đến. Ở trên bảo tọa, một bộ khô lâu đứng lặng, thân hình cao lớn, mặc dù chỉ còn dư lại vị đắng, kỳ cốt giá cũng so với thường nhân cao to tráng kiện rất nhiều. Khô lâu hai tay cầm kiếm, trường kiếm trụ địa, dường như vẫn còn đang dò xét vùng cung điện dưới lòng đất. Giống. Rốt cục, Hỏa Kỳ Lân vẫn là không nhịn được, giống giận đánh tới. Hỏa Kỳ Lân thân là thần thú, chức trách của nó chính là bảo vệ vùng cung điện dưới lòng đất. Đến hay lắm. Diệp Quân không chút hoang mang, đã sớm chuẩn bị. Lần này, hắn bản chính là vì săn giết Hỏa Kỳ Lân mà tới. Thần thương nơi tay, không hề như lần trước như vậy kiên kỵ, hoành sông lên trên. Giết. Diệp Quân gầm lên, hai tay đem đại thương vung lên, phảng phất vung lên một cái thông thiên trụ, hung hăng hướng Hỏa Kỳ Lân đập tới. Ầm. Trường thương cùng Hỏa Kỳ Lân sừng nhọn va vào nhau, cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh. Hỏa Kỳ Lân bị đập đến như là một bóng cao su giống như vậy, ầm ầm bay ngược, đem địa cung tường thành đều va sụp một đám lớn. Diệp Quân hai tay tê dại, trường thương bị đàn hồi đến bay lên cao cao, suýt chút nữa tuột tay ra. Có điều, hắn sớm có dự liệu, tiếp theo đàn hồi đắc lực lượng, một diều hâu vươn mình, đồng thời trường thương trong tay giống như kim bình đổi chiều, dương cung treo ngược, ở giữa không trung vẽ ra một nửa hình tròn, nghịch chuyển mà xuống. Chết đi cho ta. Trường thương xuyên thủng mà xuống, hóa thành một tia chớp màu đen. Sức mạnh to lớn cùng tốc độ chống chất, đem không khí đều đâm vào phát sinh sắc bén tiếng nổ đùng đoàng. Trong nháy mắt, liền giáng lâm Hỏa Kỳ Lân đỉnh đầu. Sắc bén kinh khí, cuốn lên một đạo long quyền phong, không có gì không phá. Thời khắc này, coi như là cứng rắn nhất vẫn thiết, cũng sẽ bị đâm thủng. Gào gừ. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, hai sừng hung hăng đội lên tới. Giang giác. Rõ ràng gãy vỡ tiếng vang lên. Có thể nhìn thấy, Hỏa Kỳ Lân cái kia như kim tự ngọc mọc sừng bên trên, dĩ nhiên nứt ra rồi một cái khe. Mặc dù là thần thú giác, cũng không ngăn được tuyệt thế hảo thương sắc bén. Chết đi. Diệp Quân hung hăng đem đại thương đè xuống. Trường thương như rồng, đâm thẳng mà vào. Trong phút chốc, Hỏa Kỳ Lân điên cuồng gào thét. Có thể nhìn thấy, ở tại trên đỉnh đầu, lân phiến đổ nát, mũi thương đâm vào ba tấc. Lúc này, Diệp Quân cũng cảm giác được trong tay truyền đến mãnh liệt lực phản chấn. Trường thương đâm trúng một khối cực kỳ vật cứng, cũng lại không đâm vào được. Đó là Hỏa Kỳ Lân xương sọ. Dã thú xương sọ đều là cứng rắn nhất địa phương. Hỏa Kỳ Lân cũng không ngoại lệ. Thời khắc này, song phương dường như đấu nhu giống như vậy, giằng co ở giữa không trung. Diệp huynh đệ, kính xin hạ thủ lưu tình. Nhiếp Nhân Vương bay lượn mà đến, biểu hiện chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian không gặp, Diệp Quân công lực tinh tiến như vậy. Nhiếp Nhân Vương lòng vẫn còn sợ hãi, mang trên mặt không đành lòng, khuyên nhủ, Hỏa Kỳ Lân chính là thần thú, giết chết không rõ. Hơn nữa, nó nhọc nhằn khổ sở thủ vệ đế lăng, không có công lao cũng có khổ lao a. Thần thú ta chưa thấy, cái tên này đúng là càng giống như một con hung thú. Thường thường liền đi ra ngoài tàn phá, gieo vạ bách tính. Ngươi tổ tiên Nhiếp Anh không phải là nhân nó làm hại sao? Mười mấy năm qua ở Lăng Vân Quật, kỳ thực ta cũng cùng Hỏa Kỳ Lân đánh qua mấy lần liên hệ. Trong tình huống bình thường, Hỏa Kỳ Lân thần trí bình thường, đều sẽ yên lặng thủ vệ ở Lăng Vân Quật, chỉ là thỉnh thoảng sẽ như cùng ta máu điên phát tác giống như vậy, mới có thể đi nhầm vào đi bên ngoài tàn phá. Nhiếp Anh nói rằng, cũng chính bởi vì vậy, long mạch khí tức, có thể đè ép nó, không cho nó làm hại nhân gian. Giết nó, còn có thể tiếp. Diệp Quân ánh mắt lóe lóe, cười lạnh nói, không giết nó cũng không phải là không thể. Thân phục, làm ta tọa kỳ, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Giống. Hỏa Kỳ Lân nổi giận. Thân là thần thú, làm sao có thể thần phục một kẻ loài người? Làm sao có thể cho phép người khác kỵ đến trên đầu mình? Không phục. Lưu ngươi tác dụng gì, vậy thì chết. Diệp Quân hai tay dùng sức, trường thương hung hăng ép xuống. Thời khắc này, có thể nghe được Hỏa Kỳ Lân xương sọ phát sinh thanh âm chói tai. Mùi chết chóc tràn ngập. Hỏa Kỳ Lân, rốt cục sợ hãi. Gào. Ô ô. Hỏa Kỳ Lân quỷ sát đi. Đăng bởi. Chương 167, Lửa Đạp Thiên Trì. Nhiếp Gia Thôn, sinh sống ở này dân bờ sông, đã có hơn mấy trăm ngàn năm, đời đời đánh cá mà sống. Thôn dân canh cửi cày ruộng, tự cấp tự túc, trừ phi là phải thay đổi lấy một ít muối thiết nông cụ các loại nhu phẩm cần thiết, liền ngay cả trong thành đều rất ít đi. Tháng ngày tuy rằng không giàu có, nhưng là cũng coi là thế ngoại đào nguyên, chân chính không tranh với đời. Nhưng mà, hôm nay, nhưng đồ tao tai họa. Ánh lửa ngút trời mà lên. Trong thôn phảng phất không ngừng đổ nát. Tiếng khóc kêu, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chém giết không ngừng truyền đến. Giết. Ánh đao lấp lóe, trực tiếp đem một năm, sáu tuổi đứa nhỏ cao cao bước lên, nhưng mà chặn ngang chặt đứt. Xuất sinh, các người đám này xuất sinh liền tiểu hài tử cũng không buông tha. Một nam tử hô to, hai mắt sung huyết, đối mặt những này đao phủ thủ, giận dữ hét, tại sao? Chúng ta Nhiếp Gia Thôn không tranh với lời, các ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Tại sao? Liên bởi vì các ngươi trong thôn ra cái Nhiếp Phong, hắn ngu xuẩn mất khôn dám cùng thiên hạ hội Hùng Bang chủ đối nghịch. Hùng Bang chủ có lệnh, phàm là cùng Nhiếp Phong có bất kỳ qua các người, không giữ lại ai. Nhiếp Phong. Chúng ta cũng không quen biết. Nam tử bị thương. Nhưng mà, đám này đao phủ thủ căn bản sẽ không nghe lời giải thích của hắn. Ha ha ha. Tàn nhẫn tiếng cười lớn vang lên, một hơn 2 mét đại hán, dường như ti tàn giống như vậy, đem nắm lên, ngạnh sinh sinh đích sẽ thành hai nửa. Cha. Một thanh âm non nớt vang lên. Một cô bé, ghim tóc sừng dê, kêu khóc chạy tới, cầm lấy cự nhân chân không ngừng gõ. Nhưng mà, nàng nhỏ yếu vô lực, làm sao có thể tổn thương được đối phương. Chẳng qua là cho đối phương củ lét dương thôi. Chết đi cho ta. Thi tan giận tí mặt, giơ chân lên, liền muốn đem bé gái dâm chết. Lúc này, một bóng người vọt tới, đem bé gái cướp đi. Người này kẻ trộm đầu thử não, toàn thân áo đen, hai phiết râu cá chê có vẻ cực kỳ hèn mọn, cười hắc hắc nói. Thực vi tiên, tốt như vậy em bé làm sao có thể dâm chết đây? Thịt như thế nộn, dùng để cho ta bảo bối làm đồ ăn tốt nhất. Dứt lời, người này đem bé gái hung hăng hướng về không trung ném đi. Đồng thời quát lên, các bảo bối, đi thôi. Trong ngáy mắt, tiếng chó sủa mãnh liệt. Mấy chục điều manh chó tựa như nổi điên hướng bé gái đổi tới. Mắt thấy, bé gái liền muốn chôn thây với miệng chó bên dưới. Đột nhiên, tất cả manh chó dường như gặp một loại nào đó cực kỳ kinh khủng thiên địch. Ô ô gầm nhẹ vài tiếng, chật, dĩ nhiên mềm mại ngã quắp trên mặt đất. Các bà bối, các ngươi làm sao vậy? Cẩu Vương kinh hãi đến biến sắc. Những này manh chó cũng đều là hắn tỉ mỉ bồi dục, mấy chục điều manh chó đồng loạt tiến công, coi như là cao thủ tuyệt thế cũng phải tê cả da đầu. Hắn một nửa sức chiến đấu đều ở đây chút cẩu trên người. Ngay vào lúc này, Cẩu Vương biểu hiện chấn động, ánh mắt trở nên ngây dại ra, tựa hồ thấy được một loại nào đó cực kỳ hình ảnh không thể tưởng tượng. Một đám sát thủ trong lòng sinh ra ý nghĩ, đều quay đầu lại nhìn tới. Nhất thời, mỗi một người đều ngốc trệ lên, biểu hiện tràn ngập không dám tin tưởng. Chỉ thấy, Nhạc Sơn Đại Phật bên dưới, một áng lửa phóng lên trời. Một con cao to mấy trượng cự thú, cả người thiêu đốt lửa lớn rừng rực, đạp giang mà đi, hướng bên này vọt tới. Đó là cái gì? Thực vi tiên một mặt sợ hãi. Truyền thuyết, Lăng Vân quật bên trong con nổi giận ma, lẽ nào chính là con dị thú này? Cẩu Vương đầy mặt sợ hãi. Dù là ai, đột nhiên nhìn thấy một con quái thú cũng tránh không được như vậy. Đột nhiên, thực vi tiên kêu to lên, hắn càng đánh giá cao đến càng xa hơn càng rõ ràng, tại nơi hỏa ma dị thú trên lưng, rõ ràng còn ngồi một người. Một người dị thú, đạp giang mà đến, nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt sẽ đến phụ cận. Chỉ thấy hỏa thú trên lưng, một thiếu niên mặc áo trắng, cả người kim quang chán chán, trên lưng cóng lấy một cây đại thương. Xèo. Đại thương nhẹ nhàng vẩy một cái. Liền đem giữa không trung bé gái vững vàng tiếp được. Tiểu Diệp Tử. Hỏa ma. Là Diệp ca ca. Tiểu Diệp Tử hoảng sợ biểu hiện hơi bình tĩnh lại, chật, lại lên tiếng khóc lớn lên. Diệp ca ca, chết rồi, cha chết rồi, mẫu thân chết rồi, con sen bọn họ cũng đã chết. Tiểu Diệp Tử thương tâm gần chết, kêu khóc hôn mê bất tỉnh. Diệp Quân tay trái đem ôm vào trong ngực, thấp nhìn nói rằng, Tiểu Diệp Tử, cố gắng ngủ mở giấc, ta giúp ngươi báo thủ. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Quân tức giận trong lòng. Hỏa Kỳ Lân cũng không an kích thích móng, đánh hai cái phì mũi. Diệp Quân tay phải nắm thương, chỉ về trước mặt một đám sát thủ, mặt không hề cảm xúc, chỉ có con ngươi nơi sâu xa, nhúc nhích ngọn lửa. Các hạ là người phương nào? Vì sao phải nhúng tay chúng ta thiên trì thập nhị sát chuyện? Thực vi tiên giọng ồm ồm nói. Thiên trì thập nhị sát. Diệp Quân tự nói, khẽ nhả ra vài chữ, không mang theo một tia cảm tình. Không sai, chúng ta chính là phụng thiên dưới sẽ hùng bá bang chủ lệnh, chém giết tất cả cùng Nhiếp Phong có quan hệ người, các hạ nếu là không có chuyện gì, kính xin mau chóng rời khỏi. Một đám sát thủ, đối Diệp Quân đều hết sức kiêng kỵ. Hoặc là đúng Diệp Quân tọa hạ Hỏa Kỳ Lân cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao, một con sẽ phun lửa dị thú, thật sự là quá kinh dị. Để trong lòng bọn họ không hề chắc khí. Ở thêm vào người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù coi như bình thường, thế nhưng có thể coi dị thú là tọa kỳ, khẳng định cũng không phải hời hợt hạng người. Mấy người nhìn nhau, trong lòng có ý lui. Cẩu Vương nói rằng, nếu như nơi đây có người cùng các hạ quen biết, vậy chúng ta liền cho các hạ một bộ mặt. Các bảo bối triệt. Nhưng mà, đối với Cẩu Vương mệnh lệnh, mấy chục điều manh chó nhưng không có trả lời, vẫn nằm trên mặt đất, không dám lên. Cẩu Vương trong lòng nhất thời sốt sáng lên. Ngay vào lúc này, vẫn mặt không thay đổi Diệp Quân, rốt cục chậm rãi mở mắt ra, nói, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Âm thanh lạnh lẽo không mang theo một tia cảm tình, dường như cửu u bên dưới quát lên cương phòng, khiến người ta không rét mà run. Mấy người cùng nhau biến sắc, Cẩu Vương cắn răng nói, các hạ lẽ nào thật sự phải cùng ta Môn Thiên Chỉ thập nhị sát là địch? Phải biết, chúng ta nhưng là tự cấp Thiên Hạ Hội Hùng Bang chủ làm việc, các hạ vì những thôn dân này tiện dân đối địch với Thiên Hạ Hội, khó tránh khỏi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Lẽ nào sẽ không suy nghĩ thật kỹ một chút không? Nôn tử tuy rằng kịch liệt, thế nhưng, thấy thế nào, đều có loại ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Thiên Chỉ thập nhị sát, từ nay về sau, liền gọi Thiên Chỉ 12 thi thể đi. Lời nói chưa lạc, Diệp Quân động. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được Diệp Quân ý chí, trong lòng táo bạo đã sớm không nhịn được, xông ngang mà qua. Diệp Quân cầm trong tay đại thương, quét ngang ra. Trong nháy mắt, mười mấy tên sát thủ đã bị chặn ngang chặt đứt. Người thật sự dám. Cẩu Vương nói còn chưa dứt lời, âm thanh liền im bặt đi. Đen kịt đại thương lưu chuyển ma quang, trực tiếp đem yết hầu xuyên thủng, đâm giết ở giữa không trung. Diệp Quân trường thương trong tay hơi chấn động một cái, Cẩu Vương cả người trong nháy mắt đổ nát, chết không toàn thây. A, người đáng chết. Thực Vi Tiên cả người cương khí trung thiên, cả người dường như một khí cầu giống như bành trướng, đột nhiên vọt tới. Diệp Quân không ngẩng đầu, chỉ là hai chân nhẹ nhàng gấp một hồi, Hỏa Kỳ Lân liền biết được ý của hắn, hung hãn xông ra ngoài. Gào gừ. Hỏa Kỳ Lân gào thét, như chiến mã giống như nhảy lên thật cao, hai cái móng hung hăng hạ xuống. Thực Vi Tiên thân cao hơn 2 mét, được gọi là Titan, nhưng là ở Hỏa Kỳ Lân trước mặt, giống như bố hoa hoa giống như không đỡ nổi một đòn. Phúc. Cứng rắn thú để trực tiếp ở Thực Vi Tiên ngực đạp ra to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Ngươi. Hùng bang chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thực Vi Tiên phun ra mấy khối nội tạng mảnh vỡ. Hỏa Kỳ Lân đã đạp khắp mà qua, đem đầu rắm đến đổ nát. Các ngươi đừng đi đến quá xa, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa Hùng Bá đi bồi các ngươi. Diệp Quân không ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Địa Hội phương hướng. Đang bởi. Chương 168, toàn bộ dâm chết. Dân gian bên trên, một cái thuyền gỗ nhỏ xuôi dòng mà xuống. Thuyền gỗ nhỏ cũng không lớn, chỉ có 5 thước đến rộng, không tới dài 2 trượng. Ở sóng lớn lăn lộn trên mặt sông, có vẻ hơi nhỏ bé. Trên thuyền, còn gánh chịu một con to lớn hung thú hình thể quá mức khổng lồ, càng là ép tới thuyền duyên hầu như kề sát tới trên mặt nước, làm cho thuyền gỗ chập trùng lên xuống, loạn choạng, thỉnh thoảng có nước sông mạn đi vào, khiến người ta nhìn trong lòng run sợ. Đầu thuyền bên trên, một đạo bóng người màu trắng cầm trong tay một cây trường thương, mũi thương nơi, không ngừng có huyết kế nhỏ xuống ở bên trong nước, chậm rãi bị nước chảy rửa sạch. Tiểu Diệp Tử đã tỉnh lại, không nhúc nhích dựa vào ở trong khoang thuyền, ngơ ngác nhìn đầu thuyền trên bóng người kia. Đã trải qua như thế một lần đại nạn, cả người có vẻ vô cùng trầm mặc. Diệp Quân đem trường thương rửa sạch sẽ, chậm rãi xoay người lại. Nhìn thấy cái kia loạng choạng đã mạn tiến vào không ít nước khoang thuyền, con mắt vị co quắp một hồi, chậm trường thương vung một cái, một thương đánh ở Hỏa Kỳ Lân cái mông trên. Xuống, ngươi tới xem náo nhiệt gì, đem thuyền đều áp chậm. Hỏa Kỳ Lân bất mãn ố yết một tiếng, thế nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, trường thương ở trước mắt, không thể không rời thuyền. Hỏa Kỳ Lân phủ phù một tiếng, nhảy xuống nước, đạp giang mà xuống. Như vậy, thuyền gỗ đột nhiên nổi lên, nhẹ nhàng rất nhiều, tốc độ đâu chỉ nhanh hơn 1-2 lần. Tiểu Diệp Tử. Diệp Quân kêu 2 tiếng, Tiểu Diệp Tử mới phục hồi tinh thần lại. Diệp Quân không khỏi than nhẹ một tiếng. Này đã coi như là tốt hơn rất nhiều, lúc trước, Tiểu Diệp Tử càng là hết lần này tới lần khác, khóc ngất đi. Tiểu Diệp Tử, chuyến này xuôi nam, ta đưa ngươi đi Vô Song Thành, nơi đó có cái đại ca ca. Khi còn bé cũng là Nhiếp gia thôn người, đến thời điểm, hắn sẽ chăm sóc ngươi. Được không? Chính mình mang theo một đứa bé, tóm lại không tiện lắm, Tiểu Diệp Tử nếu như đi theo ở Nhiếp Phong bên người, ở Vô Song Thành tuyệt đối có thể trở thành là tiểu công chúa, sinh hoạt sẽ tốt hơn nhiều. Như vậy, hay là có thể làm cho nàng sớm một chút quên Nhiếp gia thôn thảm án. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của hắn, Tiểu Diệp Tử cũng không có đáp ứng, trái lại trực câu câu nhìn hắn. Hồi lâu, Tiểu Diệp Tử mới nói, Diệp ca ca, ngươi cũng phải bỏ xuống ta sao? Ta đã không có thân nhân. Lời nói rất bình thản, lại sâu sâu đánh trúng Diệp Quân trái tim. Rất khó tưởng tượng, một cái tiểu cô nương, sẽ bình tĩnh như vậy, nói ra mấy câu nói như vậy. Ánh mắt bình tĩnh không lay động, mơ hồ mang theo tĩnh mịch. Diệp Quân vốn cho là, cho Tiểu Diệp Tử tìm một bình tĩnh hoàn cảnh, lại có Nhiếp Phong như vậy tính cách ôn hòa người hiền lành chăm sóc, theo thời gian trôi đi, nhất định có thể chậm rãi làm nhạt đoạn trải qua này, làm cho nàng một lần nữa mở ra nhân sinh. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, lần này chuyện đả kích, đối Tiểu Diệp Tử ảnh hưởng vượt quá Diệp Quân dự liệu. Thu này không báo, thế không bỏ qua. Diệp Quân có thể từ nhỏ Diệp Tử trong mắt, đọc ra thứ mùi này. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Quân trầm ngâm. Tiểu Diệp Tử hiện tại trạng thái như thế này, một không được, liền rất có thể cả đời rơi vào cừu hận không cách nào tự kiềm chế. Báo thủ, cũng không phải một cái chuyện xấu. Thế nhưng, không đáng cả đời trầm luân trong đó. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi báo thủ. Diệp Quân lời mới vừa vang lên, Tiểu Diệp Tử ánh mắt liền sáng lên. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Quân thấp giọng nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi phải hiểu được một điểm, báo thủ, không phải mục đích, chỉ là ngươi nhân sinh trên đường một quá trình mà thôi. Ta đáp ứng báo thủ cho ngươi, tất nhiên sẽ làm được. Thế nhưng, tương lai đường còn cần ngươi từ đi, ngươi biết gặp phải vô số sự tình, chung quy cần chính ngươi trở nên mạnh mẽ, biết không? Tiểu Diệp Tử hỏi, Diệp ca ca, nếu như ta như ngươi lợi hại như vậy, có phải là trên thế giới sẽ không có người dám làm tổn thương ta và ta quan tâm người? Tiểu Diệp Tử ánh mắt bên trong, rốt cục lóe lên một tia sáng. Đây là từ khi ra thôn tới nay, nàng ánh mắt lần thứ nhất gợn sóng. Hay là mang theo chờ đợi, hay là mang theo kiên quyết, nói, vậy ta muốn làm thiên hạ đệ nhất, ta muốn người trong thiên hạ này cũng không dám bắt nạt ta và bằng hữu của ta. Diệp Quân khẽ bước cằm, chí ít, có một cái mục tiêu sau khi, nhân tài sẽ có động lực, dù sao cũng hơn cả đời đắm chìm trong thù hận thực sự tốt hơn nhiều. Huống chi, thiên hạ đệ nhất cái mục tiêu này, cũng không phải chuyện xấu gì. Diệp Quân theo đuổi võ đạo, không cũng là như thế sao? Thời khắc này, một cô thiếu nữ, lập xuống lời thề. Nước sông cuồn cuộn, tuôn trào đến hải, ghi chép thời khắc này. Hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua Vạn Trọng Sơn. Thuyền gỗ chạy vào Trường Giang sau khi, tốc độ càng tăng lên gấp bội. Thời gian một ngày, liền tới đến rồi Giang Châu. Nơi này, là thiên hạ hội phía nam phân đà vị trí. Cũng là trước, Diệp Quân hỏi thăm được, Hùng Bá đã đi tới Giang Châu, chính đang chuẩn bị tấn công Vô Song Thành chuyện tình. Thế nhưng, Giang Châu phòng giữ cũng không nghiêm mật. Dù sao cũng là giang hồ bang phái, dựa vào là đơn đả độc đấu, sẽ không giống triều đình binh mã như vậy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Hai người một thú, Diệp Quân ôm trong ngực Tiểu Diệp Tử, cương khí vòng bảo vệ nàng, cưỡi ở lưng kỳ lân trên, đi tới Giang Châu cửa thành trước. Hỏa kỳ lân ánh lửa ngút trời, trên tường thành phòng giữ rất xa liền thấy, đã sớm đem cửa thành. Nhưng mà, đi tới gần, thấy là một con bốc lửa dị thú, vẫn là không nhịn được thất kinh lên. Ngươi là người phương nào? Ở đâu ra yêu nhân, dám điều động dị thú công thành? Mau mau thối lui. Trên tường thành phòng giữ hét lớn, có điều thấy thế nào đều có loại ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Không cần để ý tới, trực tiếp đi vào. Cao mấy trượng tường thành, ở Hỏa Kỳ Lân trước mặt như giống trên đất bằng, nhảy một cái mà qua. Hỏa Kỳ Lân cả người ánh lửa ngút trời, hóa thành một đạo hỏa diễm chớp giật, từ trên đường cái đầu người trên đỉnh bay lượn mà qua. Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu thật giống có thêm một vòng thái dương, vì một nóng, chợt lại nóng rực cảm giác lại biến mất. Là hỏa ma. Hỏa ma vào thành. Vào lúc này, trên tường thành thủ vệ mới lấy lại tinh thần, dồn dập hò hét lên. Trong thành, cũng không có thiếu giang hồ hảo thủ, mắt thấy Hỏa Kỳ Lân chỗ đi phương hướng, giật mình không thôi nói, đó chính là trong truyền thuyết hỏa ma. Làm sao ta rất nhớ nhìn thấy hỏa ma trên lưng có cá nhân. Người này đến cùng thần thánh phương nào? Dĩ nhiên có thể điều động hỏa ma làm thú cưỡi, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ta quan tâm ngược lại không phải là cái này. Các ngươi xem lửa ma đi phương hướng có phải là thiên hạ hội? Chẳng lẽ là thiên hạ hội hùng bang chủ? Trừ hắn ra ta cũng không nghĩ ra có ai có thể thu phục hỏa ma. Ta xem không giống, người kia trên người mặc bạch y yể, rất trẻ tuổi tuyệt đối không phải hùng bá. Quá nửa là đi tìm thiên hạ hội phiền toái đi. Thiên hạ hội như mặt trời ban trưa, bây giờ chỉ còn lại Vô Song Thành ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là chống đối không được bao lâu. Lập tức, thiên hạ hội là có thể quân lâm thiên hạ, cái này mấu chốt, ai như thế không có mắt, điếc không sợ súng giáng ngày nữa dưới sẽ quấy rối. Ha ha, bất kể là phải hay không, đều nhìn thật là náo nhiệt. Ta đi đầu một bước. Đoàn người, dồn dập dọc theo ánh lửa, hướng lên trời dưới sẽ đi. Không đơn thuần là cao thủ võ lâm, liền ngay cả dân chúng bình thường, cũng như thủy triều tuân tới muốn xem hỏa ma. Không thể không nói, bất luận cái nào thế giới, cũng không thiếu yêu thích người xem náo nhiệt. Lúc này, Diệp Quân đã đi tới Thiên Hạ hội trước cửa. Hùng bá ở đâu? Diệp Quân trường thương trong tay xuyên thủng ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cao một trượng đại môn trực tiếp đổ nát. Ai dám ngày nữa dưới sẽ thả tứ. Tiếng giống giận dữ từ bên trong truyền đến. Mấy chục người vọt ra, cầm trong tay cương đao, đều là công phu không tầm thường hảo thủ. Trước mắt, Thiên Hạ hội cùng Vô Song Thành khai chiến trước, cao thủ tất cả đều bị triệu tập đến rồi. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, Thiên Hạ hội người trong mắt rất hiển nhiên đều hiện lên ra vẻ kinh hoàng. Diệp Quân cũng không để ý tới đám người kia, cao giọng nói, Hùng bá, đi ra đánh một trận. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến khiêu khích bang chủ. Một nam tử mặc áo đỏ phẫn nộ quát, đều lên cho ta, giết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đem con dị thú này hiến cho bang chủ. Mấy chục người cùng nhau vây công tới. Diệp Quân lông mày đột nhiên vừa nhíu. Các ngươi đã chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Hắn hai chân nhẹ nhàng kẹp một cái, Hỏa Kỳ Lân lập tức nhảy lên thật cao, như chiến mã giống như vung lên móng trước. Ầm ầm, ánh lửa nổ tung, to bằng chậu rửa mặt móng, thiêu đốt lửa lớn rừng rực, một cước xuống, là được đứt gân gãy xương thanh âm vang lên. Hỏa Kỳ Lân ở giữa sân tàn phá. Trong chớp mắt, hết thảy Thiên Hạ hội người dồn dập thổ huyết bay ngược. Đang bởi. Chương 169, Hùng bá, ta tới giết ngươi. Giống. Kèm theo một tiếng gào thét, Hỏa Kỳ Lân nhảy lên thật cao, há mồm phun một cái. Một đạo hóng ánh lửa phun ra, trong nháy mắt, đem trên mặt đất mấy chục bộ thi thể tất cả đều hóa thành cho tàn. Lúc này, phía sau những kia đuổi theo người xem náo nhiệt mới chạy tới, vừa vặn thấy cảnh này. Nhất thời, vô số hút vào khí lạnh tiếng vang lên. Người này, thật sự dám tấn công Thiên Hạ hội. Còn giết thiên hạ sẽ nhiều người như vậy, xảy ra đại sự. Có người biểu hiện sợ hãi. Người này có thể điều động hỏa ma. Tất nhiên không phải hời hợt hạng người, Thiên Hạ hội không chắc có thể áp chế được hắn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thiên Hạ hội càng ngày càng hoành hành bá đạo, có cái cường giả đi ra ép một chút bọn họ kiêu ngạo cũng là tốt. Có thể một mình hắn, coi như lợi hại đến đâu, làm sao có thể địch nổi toàn bộ Thiên Hạ hội. Huống chi, còn có Hùng bá cái này Thiên Hạ đệ nhất cao thủ tòa chấn. Có người lập tức phản bác, cho rằng quả bất địch chúng. Thiên Hạ hội, bây giờ đã là như mặt trời ban trưa. Đặc biệt là Hùng bá càng là được xưng Thiên Hạ đệ nhất người. Hiện tại, cho dù là Thiên Hạ hội một con chó, ở trên đường cái, cắn người, ngươi cũng phải cho nó mấy cái bánh bao thịt cố gắng động viên mới được. Chớ nói chi là chạy đến Thiên Hạ hội gây sự, ai lại dám giết Thiên Hạ hội người. Nhưng bây giờ, Diệp Quân xuất hiện, phá vỡ mọi người nhận thức. Tuy rằng, không rõ ràng Diệp Quân đích thực là tới lịch. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Thiên Hạ hội tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Có thể dự kiến, một hồi báo táp lớn sắp kéo tới. Hỏa Kỳ Lân thấy nhiều người như vậy tới gần, hơi không kiên nhẫn quay về đoàn người hắt hơi một cái, sợ đến mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập lùi tới xa xa, không dám tới gần, chỉ lo, hỏa ma phun lửa đem mình tiêu chết. Diệp Quân không để ý đến sau lưng tiếng bàn luận, ôm trong ngực tiểu Diệp Tử, một tay nắm thương, điều động Hỏa Kỳ Lân vọt vào. Nếu động thủ, cũng không sao thật chần chờ. Tốc chiến tốc thắng. Cao mấy trượng tường vây nhảy một cái mà qua. Bên trong, giả sơn san sát, nước chảy róc rách. Phong cảnh ngược lại không tệ. Thật một phen giang nam lâm viên dáng dấp. Lúc này, Thiên Hạ hội người đã nhận được tin tức, có người xung vào, vô số người dồn dập hướng bên này tới rồi. Hỏa Kỳ Lân dáng dấp quá mức rõ ràng, liếc mắt liền thấy được. Hỏa ma. Là hỏa ma đến rồi. Người bình thường nhìn thấy một con cả người bốc lửa quái thu xông lại, nào dám ngăn cản. Những người này tới nhanh, chạy trốn càng nhanh hơn. Thế nhưng, nhân số nhiều lắm, ngươi tới ta đi, trái lại chen thành một đoàn. Chặn lại rồi đừng đi, chạy cũng chạy không thoát. Hỏa Kỳ Lân tính cách vốn là bạo ngược, sở dĩ như thế nghe lời, chẳng qua là bị Diệp Quân áp chế mà thôi. Bây giờ, chiếm được Diệp Quân mệnh lệnh, thoải mái tay chân chém giết, bạo ngược tính khí lập tức liền phóng thích ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân cao to uy mãnh, so với voi lớn còn tráng, đấu đá lung tung, giống như một lượng xe tăng nghiền ép mà qua, trô đi qua, đứt gân gãy xương, máu thịt tung tóe. Cho dù là xa xa người, không có bị đụng vào. Hỏa Kỳ Lân một cái hỏa diễm phun ra, cũng đem đốt thành than cốc. Một ít không tránh kịp người, chỉ có thể liều mạng hướng về trong nước hiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hạ hội náo loạn, thật giống như dưới chảo dù giống như vậy, trong ao đầy áp người. Hỏa Kỳ Lân phỉ mũi ra một hơi, khá là thỏa mãn. Dừng tay. Một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Chợt, một bóng người, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt mà tới. Người đến ước sao 30 tuổi, quần áo thanh lịch, hình dạng cũng không xuất chúng. Nhìn thi thể đầy đất, muốn rách cả mí mắt, cả người cương khí quát lên từng trận gió lạnh, thậm chí ngay cả trên đất hoa cỏ đều ngưng tụ ra một mảnh xương trắng. Thần xương. Diệp Quân khẽ bước cằm, nhìn thấy bộ này phong cách, hắn đã đoán được thân phận của người đến. Tần Sương cũng coi như là một bi kịch nhân vật, làm người chính trực, người ngoài thành khẩn, cũng coi là một quân tử. Đáng tiếc, người tốt thường thường đều mệnh cũng không trường. Ta là Thiên Sương Đường đường chủ Tần Sương, không biết các hạ vì sao xông vào Thiên Hạ Hội đại khai sát giới. Giết người, cần lý do sao? Diệp Quân thần tình lạnh nhạt, mang theo một luồng coi thường cùng xem thường, khoe miệng phát họa lên một tia trào phúng, nói, ta vị tiểu muội muội này, cũng bởi vì giống như Nhiếp Phong họ Nhiếp, toàn bộ làng bị Thiên Hạ Hội tàn sát đến máu chảy thành sông. Ai lại cho bọn họ một lý do? Vào lúc này, Tần Sương mới phát hiện, Hỏa Kỳ Lân trên lưng còn có một cô bé. Sao có thể có chuyện đó? Tần Sương sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin. Thiên Hạ Hội là võ lâm bang phái, không thể thiếu tham gia giang hồ đấu tranh, coi như là hắn cái này Thiên Sương Đường đường chủ vị trí, cũng không đơn thuần là dựa vào hùng bá đại đồ đệ cái tên này có được, đó cũng là đã trải qua vô số lần huyết chiến, lập xuống công lao hãn mã mới thu được. Tần Sương thừa nhận chính mình hai tay cũng dính đầy máu tanh, nhưng này đều là giang hồ ân oán, chính mình chưa bao giờ đối với người bình thường ra tay quá. Thiên Hạ Hội, lại vì sao phải đối một ít dân chúng vô tội giơ lên đồ đao? Sư phụ, lẽ nào ngươi làm đối phó Phong sư đệ, đã như vậy không chừa thủ đoạn nào sao? Tần Sương trong mắt lóe ra một tia bi thống, thấp giọng nói, việc này còn có đợi điều tra rõ ràng. Nếu như ta điều tra rõ thật sự có Thiên Hạ Hội bang chúng đối bách tính ra tay, lạm sát kẻ vô tội, ta nhất định chém không dung tha. Không cần, người đã bị ta giết. Diệp Quân thần tình lạnh nhạt, nói, ngươi tên là Hùng Bá đi ra đi. Chuyến này, ta vì là giết hắn mà đến. Sư phụ ta không ở. Lời nói xa xút, Thần Sương ầm ầm bay ngược ra. Cả ngươi giống như một viên đạn pháo giống như, va vào giả sơn bên trong. Giả sơn đổ nát, đá vụn cuồn cuộn, tích lũy thành một ngọn núi túi. Đem Tần Sương chôn ở phía dưới. Qua hồi lâu, một đạo cả người nhuốm máu thân ảnh mới chậm rãi bò đi ra. Diệp Quân mặt không hề cảm xúc, ánh mắt mang theo coi thường, cư cao lâm hạ nhìn địa phương, lạnh nhạt nói, nể mặt Nhất Phong, ta cho ngươi cơ hội, thế nhưng không có nghĩa là ta không biết giết ngươi. Tần Sương ho sặc sủa ra vài đạo tụ huyết, Đức Quang nói, sư phụ, mang theo Thiên Chỉ Thập Nhị Sát Đồng Hoàng bọn họ đi đối phó Phong sư đệ. Phòng trưng đã đến Vô Song Thành. Diệp Quân xoay người rời đi. Để lại một câu nói. Hạ ngươi ở đây trong vòng 3 ngày, giải tán Thiên Hạ Hội. Không thể, sư phụ sẽ không đồng ý. Thần Sương làm sao dám đáp ứng. Hùng Bá. Hắn không về được. Bởi vì ta sẽ giết hắn. Thân ảnh biến mất không gặp, tự tin mà bá đạo âm thanh nhưng vang vọng không dứt. Diệp Quân nào dám ngừng lại. Thiên Chỉ Thập Nhị Sát có 12 người, ở Nhiếp Gia Thôn bị Diệp Quân giết chết Cẩu Vương cùng thực vi tiên vũ lực chỉ tính phổ thông. Như 12 sát thủ lĩnh đồng hoàng. Thì lại vẫn đi theo ở Hùng Bá bên người. Hùng Bá thêm vào 10 tuyệt thế sát thủ, hữu tâm toán vô tâm, Vô Song Thành hơn nửa lâm uy. Dù cho Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt, luyện thành khuynh thành chi luyến, cũng rất khó chống đối. Thiên Hạ Hội nhân viên có 10 vạn chúng, phân bố thiên hạ các nơi, đứng xếp hàng để bị giết cũng giết không nổi. Chỉ có thể trước tiên chu diện tác thủ. Chỉ cần Hùng Bá chết rồi, Thiên Hạ Hội tự nhiên sụp đổ. Đến thời điểm, trên giang hồ thế lực khắp nơi đều sẽ hóa thân ngạ lang cắn một cái, không cần Diệp Quân ra tay. Vô Song Thành cũng không toán xa, lấy Hỏa Kỳ Lân tốc độ, không ngừng không nghỉ, chưa tới một canh giờ liền chạy tới. Xa xa nhìn tới, liền nhìn thấy Vô Song Thành đầu, phong vân biến sắc, hai vệt hào quang màu vàng kim phóng lên trời, như chim liền cánh giống như đan dệt quân quýt lấy nhau. Khuynh Thành Chi Luyến. Đăng bởi. Chương 170, chân đạp hùng bá. Khuynh Thành Chi Luyến. Diệp Quân ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Diệp Quân xem qua Khuynh Thành Chi Luyến kiếm phổ. Làm sao có khả năng không nhận ra này tấm cảnh tượng chính là Khuynh Thành Chi Luyến thi triển giáng dấp. Không nghi ngờ chút nào, Hùng Bá đã ra tay rồi. Bằng không, không thể bức bách Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt sử dụng tới Khuynh Thành Chi Luyến. Chỉ là, Diệp Quân trong mắt lóe ra một tia lo lắng. Hắn không hoài nghi chút nào Khuynh Thành Chi Luyến mạnh mẽ. Thế nhưng, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt thực lực quá yếu, coi như triển khai Khuynh Thành Chi Luyến, có thể đối đầu sơ cấp đại tông sư, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Hùng Bá trở thành đại tông sư mấy chục năm, sợ là sớm đã đạt tới đại tông sư đỉnh cao cảnh giới. Khuynh Thành Chi Luyến hay là có thể cho Hùng Bá tạo thành phiền phức, thế nhưng muốn giết chết Hùng Bá, quá khó khăn. Nhanh! Hỏa Kỳ Lân cảm giác được Diệp Quân dục, gào thét một tiếng, chạy như bay, giống như một đạo lưu tinh, bay ngang qua bầu trời. Hầu như đều sắp muốn bay. Vô Song thành cường bên trên, hai đạo ánh kiếm dây dưa, hóa thành mưa hoa đầy trời, bay lả tả, hoa rụng rực rỡ. Thời khắc này, toàn bộ Vô Song thành người đều thấy được thần kỳ một màn. Hai đạo ánh kiếm, giống như lưu tinh, va chạm, lại thích tự khói hoa nổ tung. Đông phong tỏa ra hoa ngàn cây. Càng thổi lạc, kiếm như mưa. Đẹp quá. Tựa như ảo ngộng. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, ánh mắt huyên mê. Liền ngay cả Hùng Bá, thần kỳ cũng có chút si mê. Như vậy mỹ cảnh, chẳng phải là nên thả xuống đồng thời, cố gắng ngồi cùng một chỗ uống một chén, nói chuyện thiếm, bàn luận cuộc sống. Đây cũng là khuynh thành chi luyến trô đáng sợ. Ảnh hưởng chu vi tâm thần của người ta, khiến người ta rơi vào mộng ảo mà chết đi. Không được. Nhưng mà, Hùng Bá dù sao cũng là đại tông sư đỉnh cấp từng giả, võ đạo tâm ý kiên định, đảo mắt liền giật mình tỉnh lại. Phía sau lưng, nhất thời làm ướt một đám lớn. Thật là đáng sợ, loại vũ khí này, dĩ nhiên có thể mê hoặc tâm thần của hắn, để hắn suýt chút nữa không thể tự thoát ra được. Hùng Bá ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay nâng bầu trời, đẩy lên một to lớn cương khí vòng bảo vệ. Cũng trong lúc đó, khuynh thành chi luyến như lưu tinh bình thường rì rào mà rơi. Vô số ánh kiếm, giống như báo táp bình thường kéo tới. Hùng Bá hơi biến sắc mặt, khi hắn chu vi, cương khí vòng bảo vệ lại bị đánh cho bùm bùm vang vọng, không ngừng lay động run rẩy. Vướng. Hùng Bá gầm nhẹ, trên mặt gân xanh nổi lên, cắn răng kiên trì. Hùng Bá có thể thấy, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt nhất định là dùng bí pháp nào đó, tuy rằng có thể tăng lên lực công kích, thế nhưng khẳng định không kiên trì được quá lâu, chỉ cần hắn có thể vượt qua đi, là không sao. Đúng như dự đoán, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt công lực vẫn là quá kém. Khuynh thành chi luyến như gió lốc vũ giống như vậy, tới nhanh, biến mất cũng nhanh. Thoáng qua trong lúc đó, bầu trời hai đạo ánh kiếm khẽ run lên, chợt hóa thành hai bóng người, té xuống. Mà lúc này, trên mặt đất, đã là loang loang lổ lổ, đâu đâu cũng có bị kiếm khí xuyên thủng hang lớn. Hay là đã thất bại? Nhiếp Phong gượng cười, thở dài không ngớt. Khuynh thành chi luyến tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng công lực của bọn họ quá thấp, hơn nữa, đối môn này kiếm pháp khống chế đến không đủ thuần thủ, trước công kích xem ra thanh thế cuồn cuộn, cũng không rất tinh khiết, phân tán không ít sức mạnh. Phong, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta không tiếc. Minh Nguyệt lẩm bẩm. Hai người mặt mày đưa tỉnh, chí tử không thay đổi. Ha ha ha. Yên tâm, các ngươi đều phải chết. Tiếng cười lớn truyền đến. Hùng Bá tản đi cương khí vòng bảo vệ, biểu hiện càn rỡ đắc ý, tùy ý cười to. Vừa nãy, có như vậy trong nháy mắt, Hùng Bá đều có muốn chạy trốn kích động, cũng may, hắn vẫn kiên trì vượt qua rồi. Kiếm pháp của đối phương cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên có thể tăng lên mấy lần sức chiến đấu. Thế nhưng, cũng may hai người công lực quá yếu, nếu như hơi hơi mạnh hơn ba phần, hiện tại chạy trối chết chỉ sợ sẽ là hắn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Mấy chục năm qua khổ tâm kinh doanh, hùng tâm trang trí, hôm nay, rốt cục được đền đáp. Bắt lại Vô Song thành, thiên hạ này, chính là mình vật trong túi. Nghĩ tới đây, Hùng Bá càng phát ra ý, cười ha ha, thiên hạ này, nhất định là ta Hùng Bá. Ta Hùng Bá, là thiên hạ đệ nhất, trời xanh chí tôn. Hùng Bá, ngươi không nên đắc ý ngươi hoành hành bá đạo, tàn bạo bất nhân. Sẽ có người tới trừng trị ngươi. Nhiếp Phong cắn răng, không cam lòng nói. Hùng Bá tùy ý trương dương, ngửa mặt lên trời cười giải, giết ta. Thiên hạ này ai có thể giết ta? Thật sao? Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Mọi người liếc mắt, nhất thời sợ hãi cuồng hô. Một áng lửa nhanh như chớp giật, chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền vọt tới phụ cận. Ta tới giết ngươi. Sát ý lẫm liệt tiếng quát lớn. Cùng lúc đó, một đạo đen kịt chớp giật đâm xuyên tới. Đó là một cây đại thương, bởi vì tốc độ quá nhanh, ở giữa không trung chỉ để lại một cái đen kịt tàn ảnh, xem ra tựu như cùng đột nhiên xuất hiện chớp giật. Trong nháy mắt, liền xuyên thủng đến Hùng Bá yết hầu trước không đủ ba thước. Thời khắc này, Hùng Bá chỉ cảm thấy linh hồn cũng chấn động, tóc gáy tạc lập, trong phút chốc, một thiết bản tiểu nẻ ra. Đại thương cơ hồ là dán vào Hùng Bá mũi sắt qua. Lạnh lẽo mùi thương, mang theo mùi chết chóc phả vào mặt. Để Hùng Bá cả người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Còn chưa bao giờ có người có thể cho hắn mạnh mẽ như vậy áp lực. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, một thương này sẽ xuyên thủng cổ họng của hắn. Nhưng mà, đại thương giống như du long, mạnh mẽ đập xuống mà xuống. Hùng Bá sắc mặt cuồng biến, trên đất một trò vay nặng lãi, tránh thoát. Ầm. Thiết thương sượt qua người, hung hăng đập xuống đất. Nhất thời đá vụn tung tóe, bụi bặm tung bay. Hùng Bá trên đất liên tục lăn lộn, chạy ra hơn 10 trượng mới tách ra sắc cơ. Nhận ra được sau lưng đại thương cũng không có đuổi theo, Hùng Bá lúc này mới vì thở phào nhẹ nhõm, ngừng lại. Nhưng là náo loạn cái mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Diệp Thúc. Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt dồn dập đại hỉ. Nhìn thấy Diệp Quân, tựu như cùng trong đêm tối thấy được ngọn đèn sáng cùng hy vọng. Dân chúng trong thành cũng dồn dập kinh hô lên. Tới dĩ nhiên là một con sẽ phun lửa dị thú, nó có thể cứu vớt Vô Song thành sao? Thần tiên cứu mạng. Vô số bách tính quỷ sát đi. Hỏa Kỳ Lân ở trong mắt bọn họ, cùng thần thú không khác, có thể điều động Hỏa Kỳ Lân Diệp Quân, tự nhiên là thần tiên. Hỏa Ma. Hùng Bá con mắt vì vì cò rụt lại. Năm đó, hắn và Nhiếp Nhân Vương quyết chiến, tận mắt đến Nhiếp Nhân Vương bị Hỏa Ma điều đi, làm sao có khả năng quên con quái vật này. Trước mắt, lại có người có thể ngự sử Hỏa Ma, gọi hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Ngươi là người phương nào? Hùng Bá chìm nộ, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Từ khi xuất thế tới nay, Hùng Bá xưa nay bá đạo vô song, chỉ có bị giết người, không người nào có thể thương hắn. Chưa từng bị người làm cho chật vật như vậy không thể tả quá. Chuyến đi, thiên hạ đệ nhất người bộ mặt chẳng phải là mất hết. Nếu không phải kiêng kỵ Hỏa Kỳ Lân, hắn sao có thể phí lời. Người giết ngươi. Diệp Quân nhẹ nhàng đá một cái, Hỏa Kỳ Lân biết được hắn tâm ý. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, lao nhanh ra, như chiến mã giống như nhảy lên thật cao, nhanh như chớp giật, lực nhược sơn nhạc, hai vó câu hung hăng hướng Hùng Bá dâm đi. Làm càn. Hùng Bá phẫn nộ. Coi như là hỏa ma thì lại làm sao? Một con xúc sinh mà thôi, dám dùng loại này trà đạp phương thức nhục nhã chính mình. Ẩm. Căn bản là không cách nào tránh né. Thật sự là quá nhanh. Ánh lửa hừng hực, như một ngọn núi lửa đè xuống, làm cho Hùng Bá chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, hai tay đẩy lên, như thác sơn nâng đỉnh. Ẩm. Một cước này sức mạnh quá mạnh mẽ. Cho dù là lúc trước Diệp Quân, cùng Hỏa Kỳ Lân cứng đối cứng cũng bị thiệt lớn. Hùng Bá càng là cả người khớp xương nổ đùng, thân thể bị ép tới từng tấc rơi vào mặt đất. Đoàn người chấn động, xa xa nhìn tới, Hỏa Kỳ Lân dường như giẫm con kiến giống như đạp, ép tới Hùng Bá không thể không túi người xuống đi. Vừa nãy, tại nơi đầy trời kiếm vũ chờ công kích bên dưới, Hùng Bá đều lông tóc không tổn hại. So sánh với đó, Hỏa Kỳ Lân công kích hiển nhiên muốn bá đạo, chấn động nhiều lắm. Xa xa nhìn tới, một bóng người cười ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, một tay nắm thương, dưới trướng thần thú chân đạp Hùng Bá, hỏa diễm như vân, đem chiếu rọi đến giống như thiên thần. Loại này duy ngã độc tôn, chí cao vô thượng oai hùng, làm kinh sợ tất cả mọi người. Đăng bởi. Chương 171, Tiêu Hùng Đường Cùng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Quân giết tới. Điều khiển Hỏa Kỳ Lân, cả người tản ra hào quang màu vàng óng, giống như thần linh, từ trên trời giáng xuống, lực áp Hùng Bá, chấn động lòng người. Hắn như là một tôn ma thần xuất thế, khí thế khủng bố che ngập bầu trời, lúc này mới vừa ra tay liền đem Hùng Bá chấn áp lại phương. Không, căn bản là không cần hắn động thủ. Chỉ là hắn tọa kỳ, liền đem Hùng Bá đạp ở dưới chân. Tuy rằng vẫn còn ở đối kháng, nhưng xem ra nhưng như là bị Hỏa Kỳ Lân đạp lên, cảnh tượng như thế này, cảnh tượng này kinh sợ sững sờ mọi người. Bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Từ khi Hùng Bá đặt chân giang hồ tới nay, quét ngang thiên hạ, Nhiếp Nhân Vương, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát, 18 liên minh chờ đã rất nhiều cao thủ, cái nào bất bại ở Hùng Bá chính là thủ hạ. Đặc biệt là mười mấy năm qua, càng là không người dám cùng Hùng Bá tranh đấu. Bây giờ, rốt cục xuất hiện một cường nhân, không chỉ dám ra tay với Hùng Bá, từ tình huống bây giờ đến xem, còn có thể lực gáp Hùng Bá. Người trong thiên hạ, đều nói Hùng Bá bá đạo. Hiện tại, mọi người nhìn lại, thiếu niên mặc áo trắng này, so với Hùng Bá càng bá đạo. Cỡ này bá đạo tư thái, thiên hạ người phương nào có thể ra bên phải. Diệp Thúc. Nhiếp Phong nắm đấm nắm chặt, biểu hiện phân chấn. Hắn rõ ràng Hùng Bá mạnh mẽ, thế nhưng, nhìn thấy như vậy rung động tình cảnh, vẫn là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thúc đến rồi, Vô Song Thành được cứu rồi. Minh Nguyệt cũng là mừng đến phát khóc. Mới vừa cùng người yêu cùng nhau, ai lại đồng ý liền chết đi như thế đây? Không riêng gì bọn họ, tất cả mọi người kích động, Vô Song Thành, có hy vọng. Trong thành, dân chúng bình thường càng là dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng dập đầu. Túi chào thiên thần tiếng kêu gạo, giống như là thủy triều phun trào. Thời khắc này, Diệp Quân ở Vô Song Thành lòng người bên trong, không khác nào thiên thần hạ phàm. Làm càn. Hùng Bá gào thét, nổi giận đùng đùng, râu dài cuốn ngược. Hùng Bá thân là nhất đại hùng chủ, thiên hạ đều ở khống chế, chưa từng bị người làm nhục như thế quá. Chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài sau khi, hắn nhất định sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Coi như thiên hạ hội có thể cướp đoạt thiên hạ, lại có ai sẽ chân tâm phục hắn? Cái nào hùng chủ, thiên hạ đệ nhất người bị người đạp ở dưới chân. Hơn nữa còn là bị một con tọa kỳ đạp ở dưới chân. Nói ra chính là một chuyện cười a. Khinh người quá đáng. Lên cho ta. Hùng Bá liên tục gào thét, giống như một đầu bị làm tức giận hung thú. Khi hắn chu vi, cương khí gồ lên, khí tức cuồng bạo, hóa thành vô số băng xương đưa hắn trên người nhiễm hỏa diễm tát, đồng thời, mây khói hừng hực, đem luồng sức mạnh lớn đó không ngừng hóa điệu. Rốt cục, Hùng Bá tránh thoát đi ra ngoài. Ầm. Hỏa kỳ lân to bằng chậu rửa mặt móng đạp ở trên thành tường, nhất thời tường thành đều sụp đổ một mảnh, giống như địa chấn. Người rốt cuộc là ai? Dám theo ta Thiên Hạ hội đối nghịch. Hùng Bá lùi tới xa xa, tạm thời không có vội vã động thủ, tràn đầy cảnh giác. Đồng thời, không ngừng tính toán địch ta thực lực của hai bên. Trước mắt, một con hỏa kỳ lân, liền khó có thể đối phó, hơn nữa một không biết sâu cạn Diệp Quân. Không biết mới được đáng sợ. Hùng Bá trong lòng, đã có lui bước tâm ý. Lưu đến Thanh Sơn có ở đây không buồn không tủi đốt. Thân là nhất đại hùng chủ, thiên hạ này sẽ bá nghiệp, không chỉ có riêng là dựa vào quả đấm của hắn đánh ra tới. Hùng Bá trí tuệ, ngưu kế đồng dạng không kém. Thế nhưng, hắn cả người khí thế đã bị Diệp Quân khóa chặt, làm sao có thể thoát được. Diệp Quân một tay nắm thương, chỉ về đối phương, chính mình nhưng cúi đầu, khe nói, tiểu Diệp tử, ngươi thấy không, người này là được thiên hạ hội ban chủ, cũng là phái sát thủ tàn sát nhiếp ra thôn kẻ cầm đầu. Ngươi xem được rồi, ta giúp ngươi giết hắn. Lúc này, Hùng Bá mới phát hiện, Diệp Quân trong lòng, lại vẫn ôm một cô bé. Nói cách khác, đối phương, là ôm một đứa bé, đang cùng mình tranh đấu. Nổi giận cảm giác nhất thời giống như là thủy triều quay cuồng lên. Ngông cuồng. Tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá phẫn nộ. Từ khi xuất đạo tới nay, còn chưa bao giờ có người dám khinh thị mình như vậy. Đại tông sư không thể nhục, dù cho đối phương cũng là đại tông sư. Hùng Bá gào thét, hai tay nâng bầu trời, hắn một thân trường bào màu tử kim áo choàng bay phần phật, khác nào một tôn cái thế bá vương thất tỉnh. Cương phong gào thét tàn phá, hơi thở bá đạo lan tràn ra. Bá đạo là được Hùng Bá võ đạo tâm ý. Hùng Bá người cũng như tên, công pháp cũng bá đạo vô song. Thiếu niên là bái sư với Tam Tuyệt lão nhân môn hạ, học được ba phân thân công nhưng không có học được tối tinh yếu bộ phận. Sau đó, ở dựa vào thiên phú của chính mình trở thành đại tông sư sau khi, mạnh mẽ dung hợp ba phân thân công, tự nghĩ ra tam phân quy nguyên khí tam nguyên hợp nhất, uy lực cương mãnh. Luận bá đạo, thiên hạ công pháp, có 102. Lúc này, một to lớn nguyên khí cầu ở Hùng Bá hai tay của trong lúc đó ngưng tụ thành hình. Tiểu tử, từ khi ta sáng chế chiêu này tam nguyên hợp nhất, ngươi còn là người thứ nhất kiến thức người. Có thể chết ở tuyệt chiêu của ta bên dưới, ngươi cũng nên không tiếc. Hùng Bá biểu hiện khôi phục tự tin, một chiêu này, chính là đem ba phân thân công dung hợp, uy lực đâu chỉ tăng mấy lần. Hùng Bá tin tưởng, chiêu này vừa ra, thiên hạ không người nào có thể chống lại. Người trước mắt không được, hỏa ma dị thú, cũng không khả năng. Hùng Bá giống to, hai tay đột nhiên đẩy một cái. Nguyên khí kia cầu liền nhanh như tia chớp, hoành đẩy tới. Rầm rầm rầm. Chỗ đi qua, nguyên khí cầu ầm ầm lăn. Đem trên tường thành gạch thạch hất cuốn ngược. Cả tòa tường thành, đều giống như bị vơ vét của dân sạch chân giống như lùn ba thước, đổ nát ra vô số đạo vết nước. Nhiếp Phong, Minh Nguyệt đám người không thể không liên tiếp lui về phía sau. Vô số gạch thạch che ngập bầu trời giống như bao phủ mà tới. Đó cũng không phải đáng sợ nhất là ẩn giấu ở phía sau nguyên khí cầu. Thời khắc này, Diệp Quân cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo, có loại sắp hít thở không thông cảm giác ngột ngạt. Đây mới là Hùng Bá thực lực chân chính. Diệp Quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu là Hùng Bá tùy tùy tiện tiện bị Hỏa Kỳ Lân một cước giẫm chết, đó mới để hắn thất vọng. Như vậy Hùng Bá mới được một tốt đối thủ. Người che chở hải tử. Diệp Quân đem tiểu Diệp tử thu xếp ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, chợt nhảy lên một cái, đột nhiên xông ra ngoài. Đầy trời gạch thạch chen lẫn ở cương khí bên trong, như mưa to gió lớn giống như vậy, phả vào mặt. Diệp Quân không né không tránh, xông ngang mà qua. Có thể nhìn thấy trên người hắn có tầng tầng kim quang vần quanh. Những kia gạch thạch ở đụng tới thời điểm, vừa tiếp xúc với kim quang, đã bị sụp đổ rồi. Đi chết đi. Hùng Bá điên cuồng hét lên, biểu hiện nộ mà điên cuồng, hai tay đẩy nguyên khí cầu, hung hăng đánh tới. Diệp Quân ánh mắt như điện, đầy đầu sợi tóc ngược gió loạn vũ, dưới ánh mặt trời lây dính một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Áp lực mạnh mẽ như núi lớn phả vào mặt, cũng không có thể để sắc mặt hắn biến hóa nửa phần. Ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Quân dĩ nhiên đem trường thương cất đi. Hắn chân trái nửa bước, tay trái như ôm nổ nguyện, tay phải như dương cung. Bát cực băng quyền. Một thức dung hợp bát cực cùng hình ý băng quyền quyền đầu ầm ầm đập ra. Hóa phức tạp thành đơn giản. Thời khắc này, Diệp Quân áp dụng chính là trực tiếp nhất cũng là đơn giản nhất chiêu thức. Cứng đôi cứng. Diệp Quân muốn nhìn một chút, đại tông sư đỉnh phong một đòn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ầm. Nắm đấm màu vàng nóng giống như thần truy, cùng cùng bạo cương mãnh nguyên khí cầu hung hăng đụng vào nhau. Đang bởi Chương 172, vô danh hiện thân. Đối mặt Hùng Bá một đòn toàn lực, Diệp Quân cũng không có tránh né, trái lại trực tiếp gắng chống đỡ. hắn thần sắc bình tĩnh, tay phải về phía trước đánh tới, tiến hành gắng chống đỡ. Đó cũng không phải xem thường đối thủ, mà là Diệp Quân có cái này tự tin. Cứng rắn ầm cứng rắn. Cường đối mạnh, mũi nhọn đấu với đao sắc. Hùng bá tự tin, chiêu thức cương mãnh mà bá đạo. Thế nhưng, Diệp Quân so với hắn còn bá đạo. Chính là muốn ở đối phương tự tin nhất lĩnh vực, đánh bại đối phương. Giống như hai quả lưu tinh, ầm ầm chạm vào nhau. Cương khí như nước sôi giống như sôi trào, kim quang như lưu tinh bắn ra bốn phía. Ầm. Một đoạn này tường thành, rốt cục không chống đỡ nổi. Ở liên tiếp run rẩy mấy lần sau khi, toàn diện đổ nát. Vô số đá vụn, gạch khối, hỗn tạp ở cương khí bên trong, phảng phất hóa thành từng đạo đất lãng, hướng bốn phương tám hướng lăn lộn đi. Đây chính là đại tông sư thực lực chân chính sao? Quá kinh khủng. Giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt tường thành, nếu cường giả loại này muốn công thành, e sợ thật có thể một người địch một thành đi. Mọi người sợ ngây người, ngoác mồm lẻ lưỡi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đại tông sư cường giả đối chiến. Ầm. Một khối so với người cao hơn nữa thạch đầu bay ngang ra, đem trong thành mấy tòa nhà va sụp. Cháy mau. Trong thành người, nguyên bản vẫn còn ở xem trò vui, say sưa ngon lành, lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại, chạy trốn tứ phía. Đại tông sư cấp chiến đấu, cho dù là dư âm, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Bay ra một tảng đá, là có thể trọng thương cao thủ tuyệt thế. Cũng may, Diệp Quân cùng Hùng Bá công kích không phải nhằm vào bọn họ. Nay vẹn vẹn chỉ là dư âm mà thôi, cũng không có lan tràn quá xa. Công kích chân chính lực, đều bị song phương thừa nhận rồi. Thời khắc này, hết thảy đều phảng phất dừng lại. To lớn đổ nát sau khi hình thành một hố lớn. Trong hố, hai bóng người giằng co mà đứng. Diệp Quân trên người, bao phủ một tầng kim quang. Đúng là như thế, mới làm cho hắn, có thể trực diện chịu đựng mạnh mẽ như vậy xung kích. Dù là như vậy, hai tay của hắn trong lúc đó, cũng có huyết dịch đang chảy xuôi. Vẫn là bị thương. Đối mặt Hùng Bá một đòn toàn lực, mặc dù hắn là khổ luyện đại tông sư thân thể cường độ, cũng không thể tránh khỏi bị thương. Có điều, khi hắn đối diện, Hùng Bá tình huống muốn thảm nhiều lắm. Lúc này, Hùng Bá toàn bộ mái tóc nổ tung, trên người dính đầy huyết kế, sắc mặt điên cuồng mang theo vằn mèo. Ầm. Diệp Quân nắm đấm rung nhẹ, có ám kính bạo phát. Hùng Bá rung bần bật, lùi ra ngoài, có thể nhìn thấy, hắn toàn bộ cánh tay đều vặn vẹo co quắp. Có điều, Hùng Bá rất nhanh sẽ ổn định thân hình, lần thứ hai vọt tới. Phong thần thối. Bài vấn trưởng. Thiên xương quyền. Phong, vân, băng xương khí tức nghịch loạn, bao phủ thiên địa. Hùng Bá nhìn ra rồi, Diệp Quân thân thể cực kỳ cường hãn, không thể địch lại được. Liền muốn từ chiêu thức đột phá, lấy xảo thủ thắng. Thế nhưng, luận chiêu thức, luận võ công, hắn thì lại làm sao so với được với Diệp Quân. Diệp Quân tinh thông các loại võ thuật Trung Hoa, cửu âm chân kinh, thiếu lâm, đào hoa đảo tuyệt học. Những này võ công chiêu thức, lô hỏa thuần thanh, đã sớm đạt tới nhập vi cảnh giới, thông hiểu đạo lý. Hắn trong lúc phất tay, đều có sức mạnh cường hãn bạo phát, mang theo từng trận tiếng sấm gió. Diệp Quân ra tay, các loại võ học hạ bút thành văn, hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi từng chiêu từng thức, đều sáp nhập vào mình võ đạo tâm ý, sở hướng vô địch. Hùng Bá nhưng là có thể xưng tụng là kiêu hùng phong thái, võ đạo thiên tài. Chỉ dựa vào ba phân thân công, liền có thể tự nghĩ ra ra tam nguyên hợp nhất. Đáng tiếc, gặp Diệp Quân, còn hơi kém hơn trên một bậc. Phúc! Hùng Bá miệng mũi phun máu, thân hình rung bần bật. Có thể nhìn thấy, hắn một khắc cái cánh tay cũng vặn vẹo lên. Hai tay bị phế, đã là vô lực phản kích. Đánh thật hay! Xa xa, không ít người kích động kêu to. Khoảng thời gian này, thiên hạ hội binh lâm vô song thành, ở xung quanh, liên tiếp chu diệt vài cái vô song thành phụ thuộc thế lực. Cho mọi người áp lực thật sự là quá lớn. Lúc này, mắt thấy Hùng Bá bị thua, những người này làm sao có thể không kích động. Ầm. Lại là một đòn phá quyền. Diệp Quân biểu hiện bình thản, như đi bộ nhàn nhã giống như, đem Hùng Bá đánh trúng bay ngược ra ngoài. Hùng Bá phun máu phè phè, cả người dường như đứt dây con diều, trên chết bay ngược ra ngoài, ầm ầm tạp vào một gian nhà dân. Cả tòa phong ốc sụp đổ, đem chôn ở bên trong, nô thật cao nóc nhà dường như một ngôi mộ. Hùng Bá đã chết rồi sao? Có người đầy mặt ngờ vực, không nhịn được tiến lên điều tra. Đây chính là Hùng Bá A, thiên hạ hùng chủ, cứ như vậy bị người đánh chết. Tất cả mọi người vẫn là có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà, ngói hất bay, cũng không nhìn thấy Hùng Bá thi thể. Chạy trốn. Nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều chấn động. Không ít người càng là sắc mặt cuồng biến. Hùng Bá bực này cao thủ, tiêu hùng, trốn. Nếu không phải có thể nhân cơ hội diệt trừ, đánh rắn không chết trở tay hại. Tương lai nhất định sẽ là một mối họa lớn. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Diệp Quân thần tình lạnh nhạt. Hắn làm sao có khả năng làm ra thả hổ về rừng chuyện tình. Võ đạo đại tông sư cuộc chiến, hắn sớm đã dùng võ đạo tâm ý, khóa lại đối phương khí thế. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Quân Phi thân rơi xuống Hỏa Kỳ Lân trên lưng, đem Tiểu Diệp Tử ôm lấy, một tay nắm thương, nhẹ nhàng đá một cái, nói. Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hùng bá còn có thể có bài tẩy gì. Hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng, liền theo Diệp Quân Thương chỉ phương hướng lao nhanh mà lên. Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt nhìn nhau, cũng theo sát mà lên. Trong thành, những người khác này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập như thủy triều truy ở phía sau. Hiện tại, cũng chỉ có nhìn tận mắt hùng bá chết đi, bọn họ mới có thể an tâm. Thế nhưng, Diệp Quân tốc độ lại tại sao có thể là bọn họ có thể đuổi được. Liền ngay cả Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt, cũng cực kỳ cật lực. Nhiếp Phong cũng còn tốt một điểm, dù sao luyện được là phong thần thối vốn là tinh thông khinh công. Minh Nguyệt vốn là bị thương, hầu như theo không kịp. Diệp Quân không có chờ bọn hắn, điều khiển đến Hỏa Kỳ Lân, một đường lần theo. Hùng bá thân là đại tông sư, như không phải là không thể một đòn chí mạng, chờ đối phương chữa khỏi vết thương trở về, phiền phức cũng không nhỏ. Mặc dù nói Diệp Quân không sợ, thế nhưng, nếu như đối phương muốn tìm phiền phức, chính mình bằng hữu bên cạnh, nhưng là nguy hiểm. Nếu ra tay, vậy thì nhất định phải nổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Hùng bá phong thần thối càng mạnh hơn quá Nhiếp Phong, khinh công siêu tuyệt, một lòng chạy trốn bên dưới, tốc độ thật nhanh. Nếu không phải là có Hỏa Kỳ Lân chân của lực, Diệp Quân vẫn đúng là khả năng mất dấu rồi. Đột nhiên, Diệp Quân ngừng lại. Không đúng lắm. Bốn phía quá mức bình tĩnh. Nước chảy róc rách, gió thổi lá trúc, thiền thanh du dương. Rõ ràng hết thảy đều bình thường, thế nhưng, Diệp Quân nhưng nhận ra được, này ẩn giấu bên dưới, có một luồng quỷ dị bình tĩnh. Theo đạo lý, hắn thân là đại tông sư, khí tức bên ngoài, thêm vào Hỏa Kỳ Lân bực này hùng thú xông vào. Nơi đây chim muông sâu chờ đã. Không nói chạy chối chết, thế nhưng khẳng định không dám lên tiếng. Đây là cường giả đối người yếu tiên thiên uy thế. Liền ngay cả người nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân đều biết chạy trốn, chớ nói chi là những này trời sinh đối nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm trùng thú. Bình tĩnh bên dưới, nhất định ẩn giấu đi không tầm thường. Hỏa Kỳ Lân bất an đánh phí mũi, trong miệng phụt lên ra màu trắng yên. Đột nhiên, một đạo du dương nguyện chuyển, như khóc như tố nhị hồ thanh chuyển đến. Diệp Quân nghe tiếng nhi động, đẩy ra dày đặc lá trúc. Liều ám hoa minh lại một thôn. Một tòa nhà trúc xuất hiện ở trước mắt. Một bóng người cao to đứng lặng ở nhà trúc trước, túi đầu nhắm mắt, phảng phất đắm chìm trong này thiên nhân hợp nhất trong hoàn cảnh. Không phải hùng bá còn có thể là ai? Diệp Quân ánh mắt từ trên người hùng bá đảo qua, rơi vào trong nhà trúc. Du dương nguyện chuyển nhị hồ tiếng, bắt đầu từ trong đó truyền ra. Đăng bởi. Chương 173, giống. Nhị hồ du dương, âm thanh nguyện chuyển, như khóc như tố, ai hoán, thê lương. Từng tia từng sợi, muốn đoạn lại liền, như khinh vân vô định địa bồng bền. Sâu kín tiếng đàn, khiến người ta không nhịn được chìm đắm trong đó, quên mất tất cả. Phảng phất, thế gian này vạn vật, cũng như cùng thế gian bụi trần, có thể tiện tay bỏ đi. Quên đi tất cả. Nhị hồ trong tiếng, tựa hồ truyền lại như vậy một loại mùi vị. Cũng không có cưỡng bách mùi vị, nhưng có thể bất chi bất giác, lẻn vào lòng người bên trong, ảnh hưởng tâm trí người. Hùng bá tiểu như cùng bị thôi miên giống như vậy, đứng lặng ở nhà trúc trước. Đứng xuôi tay. Trong phút chốc, Diệp Quân cũng có một loại, quên đi tất cả ân oán tình cửu, tị thế quy ẩn kích động. Cũng may, thoáng qua hắn liền phục hồi tinh thần lại, phía sau lưng cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Không thể không nói, đối phương tiếng đàn thật sự là quá mức đáng sợ. Vô danh. Diệp Quân trong con ngươi tỏa ra tinh mang. Có thể làm được điểm này, trong thiên hạ, ngoại trừ vị kia được xưng võ lâm thần thoại vô danh cũng không khả năng có khác biệt người. Không hổ là võ lâm thần thoại, thiên kiếm cảnh giới. Ý chí võ đạo, gần như sắp muốn đạt đến thiên nhân hợp nhất mức độ. Mảnh này rừng trúc, này hoàn cảnh chung quanh, hoa một cái một cây cỏ, một tia đều dung hợp đối phương ý chí võ đạo, chỉ cần bước vào phạm vi này bên trong, sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng chỉ là Diệp Quân, ý chí võ đạo kiên quyết không rời, mới có thể thoáng qua liền tránh ra. Mà người khác căn bản khó có thể tránh thoát, như hùng bá như vậy kêu hùng bá chủ, cũng bị nhị hồ thanh làm cho mê hoặc, đắm chìm trong đó. Liền ngay cả Hỏa Kỳ Lân hung thú như vậy, ở nhị hồ dưới ảnh hưởng, cũng biến thành an định, trên người ánh lửa không còn sớm bạo khiêu, ảm đạm đi khá nhiều. Hừ. Diệp Quân lạnh lùng hừ một cái, trang cái gì sói đuôi to. Cho ta đem hắn bước ra đến. Hỏa Kỳ Lân nhất thời cả người chấn động, ánh lửa lần thứ hai tỏa ra, trong lỗ mũi phun ra màu trắng sương khói, thế nhưng đầu óc còn có chút không rõ. Ngu xuẩn. Diệp Quân mắng một câu, một cái tát vỗ vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu. Cho ta phóng hỏa. Hỏa Kỳ Lân còn có chút không rõ vì sao, trên đầu đã trúng một cái tát, nhất thời có chút không vui. Mặc dù là tòa kỳ, nhưng ta giàu gì cũng là thần thú rất, thì không thể chừa chút mặt mũi. Thế nhưng, Hỏa Kỳ Lân cũng biết, cùng Diệp Quân cái này ngoan nhân giảng đạo lý là vô dụng, nó cũng giảng không xuất đạo để ý. Vì lẽ đó, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đi ra ngoài. Giống. Hỏa Kỳ Lân gào thét. Cực nóng hỏa diễm phụt lên ra, như một mảnh hỏa vân giống như vậy, hướng bốn phương tám hướng bao phủ xuống. Thời khắc này, trong rừng trúc, thật giống như dưới nổi lên một mảnh hỏa vũ. Lá trúc gì rào mà rơi, nhiễm đến hỏa diễm, lập tức liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Không cần thiết chốc lát, trúc hải hóa thành biển lửa. Tiếp đó, Hỏa Kỳ Lân còn cảm thấy không đủ hạ giận. Một đôi so với chuông đồng còn lớn hơn ánh mắt gắt gao chừng ở phía trước nhà trúc. Nhị hồ thanh ú ú không dứt, từ trong đó truyền ra. Đều là người này làm hại. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên phun một cái, một đạo lóa mắt hỏa diễm hướng nhà trúc phóng đi. Này nhà trúc tuy rằng tao nhã, nhưng là cực kỳ khô giáo, gặp lửa tức đốt. Trong nháy mắt, cả tòa nhà trúc liền hóa thành một trái cầu lửa thật lớn. Ánh lửa cháy hừng hực, không ngừng phát sinh bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng. Nhị hồ thanh im bặt đi, cũng không còn động tĩnh truyền ra. Người ở bên trong hiển nhiên không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, tựa hồ ngây ngẩn cả người. Làm rất tốt. Diệp Quân vô vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu, biểu thị cổ vũ. Hỏa Kỳ Lân phỉ mũi ra một hơi, với trước mắt kiệt tác, có vẻ cực kỳ đắc ý. Ẩm. Nhà trúc trung quy không gian chắc, lảo đảo, bắt đầu sụp đổ. Một bóng người từ trong biển lửa vọt ra. Cứ việc, trên người người này bao phủ một đoàn cương khí vòng bảo vệ, đem hỏa diễm bài xích ở bên ngoài. Thế nhưng, loại này thẳng thốt ra dáng dấp, thấy thế nào đều có một tia chật vật. Ẩm. Ở sau thân thể hắn, nhà trúc triệt để đổ nát. To lớn ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành một vùng phế tích. Lúc này, Hùng Bá cũng giật mình tỉnh lại. Hồi tưởng lại mới vừa tất cả, phía sau lưng nhất thời một trận mồ hôi lạnh. Trên đời, lại có kinh khủng như thế người, có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nếu vừa sấn chính mình chưa sẵn sàng, xuống tay với chính mình làm sao có thể chạy trốn. Hùng Bá nhìn về phía Vô Danh ánh mắt, không khỏi có thêm một tia sâu đậm cảnh giác. Có điều, Hùng Bá đảo mắt vừa nghĩ. Người này công phu siêu phàm nhập thánh, nếu có thể xua hổ nuốt sói, để trước mắt người này giúp mình đối phó Diệp Quân. Chẳng phải là một hòn đá hạ hai con chim. Bị nhân Hùng Bá, thiên hạ hội bang chủ. Đi nhầm vào các hạ bảo địa, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hùng bang chủ không cần khách khí, ta đã vô danh không họ. Tùy ý xưng hô là được. Hắn một thân trường sam màu xanh lam, giống như một lao thư sinh, thế nhưng, cả người loại kia giống như thiên nhân hợp nhất khí tức, lại làm cho người không thể lơ là. Vô danh. Vị này võ lâm thần thoại, rốt cục lần thứ nhất thấy rõ dung nhan thực. Vô danh. Hùng Bá chấn động trong lòng, nhiều là hắn kiến thức rộng rãi, trải qua vô số mưa gió, lúc này cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, đầy mặt không dám tin tưởng, nói, ngươi chính là, trong truyền thuyết, 20 năm trước cũng đã từ thế võ lâm thần thoại vô danh. Sơn giã người, không đáng nhắc đến. Vô danh trong tay nắm một cái nhị hồ, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nhìn phương xa. Tựa hồ, phía sau nhà trúc sụp đổ, bốn phía biển lửa trùng thiên, ở trong mắt hắn, đều giống như trần ai lạc địa, không đáng nhắc tới. Hùng Bá hơi suy nghĩ, chắp tay ôm quyền, ấy này nói, tại hạ tao ngộ kiếp nạn, bị người đuổi giết đến đây, quấy rầy các hạ thanh tu, còn làm hại tiền bối thanh tu nơi bị người hủy diệt, thực sự có tội. Hùng Bá một đời bá đạo lăng nhân, chưa từng đối với người như vậy vẻ mặt ôn hòa. Nhưng lúc này, thân hãm tình thế nguy cấp, không cho phép hắn không túi đầu. Hắn đối với chuyện nhân quả không nhắc tới một lời, nhưng cường điệu nói ra này hủy diệt trúc hải việc, giam ba câu, đem tất cả sai lầm chuyển tới Diệp Quân trên người. Có thể thấy được, Hùng Bá thân là kiêu hùng, biết đánh nhau dưới này lớn như vậy giang sơn, dựa vào là không chỉ có riêng là một đôi nắm đấm, hắn chí mưu cùng tầm cơ đồng dạng lợi hại. Thâm vô trần ai, nơi nào không thanh tu. Chỉ là một hoàn dư nơi, không đáng nhắc đến. Vô danh trong tay nhị hồ chẳng biết lúc nào, lần thứ hai vang lên. Một luồng khí tức tràn ngập ra, bốn phía hỏa diễm, nhất thời phảng phất xà gặp phải hùng hoàng dường như, không ngừng lui về phía sau đi, nhanh chóng tát. Nhị hồ thanh âm, cũng theo lời nói của hắn, không ngừng nguyện chuyển khúc chiết. Thở phi phò. Trên bầu trời, chim tước bay ngang múa lên. Đây là một loại kỳ cảnh, bách tước đến trầu. Trong rừng này chim, dồn dập bị hấp dẫn lại đây, theo nhị hồ tiếng đàn, uyển chuyển nhảy múa. Nhị hồ thanh tựa hồ sáp nhập vào trong thiên địa, cùng thiên địa này vạn vật, bách điểu sinh linh cộng hưởng. Như vậy kỳ cảnh, quả thật là cổ kim hiếm thấy. Hùng Bá, đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm. Võ lâm thần thoại, quả nhiên là danh bất hư truyền. May là người này lánh đời nhiều năm, bằng không nào có chính mình thiên hạ hội ngày nổi danh. Nay cỗ tiếng đàn, cùng thiên địa kết hợp lại, như vậy, đối với người ngoại lai, một cách tự nhiên, sinh ra bài xích cùng áp lực. Áp lực vô hình, rơi vào Diệp Quân cùng Hỏa Kỳ Lân trên người. Diệp Quân chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, liền khí tức trong người lưu chuyển đều trở nên ngưng trệ. Giống. Diệp Quân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một luồng mắt trần có thể thấy sóng âm dâng trào ra, dường như hải khiếu, cuốn ngực ra, dương kích bầu trời. Nhất thời, đầy trời chim đột nhiên chấn động. Chợt, bầy chim ầm ầm nổ tung. Từng con phi tức như sau chảo dù giống như từ giữa không trung ngã hạ xuống, chìm vào trong biển lửa. Ầm. Vô Danh ngón tay khẽ run lên. Dây đàn đứt đoạn. Tiếng đàn im bặt đi. Đang bởi. Chương 174, Hùng Bá Trung chết. Nhị Hồ im bặt đi. Hết thảy đều lâm vào yên tĩnh, chỉ có gậy trúc bị thiêu đốt phát ra bùm bùm thanh âm. Hùng túi đầu nết miệng lên nụ cười quái dị, nếu như có thể làm cho Vô Danh ra tay với Diệp Quân, bắt hắn thì có hy vọng tránh được kiếp nạn này. Vô Danh nhẹ nhàng thở dài, nói. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Âm thanh bình tĩnh, không mang theo một tia khói lửa hơi thở, nhưng có loại thuyết giáo mùi vị, trong nhân thế này tất cả, sướng vui đau buồn, ân oán tình cửu, cũng không quá là xem qua mây khói. Giang hồ báo thủ, ngươi tới ta đi, hoàn toàn tương báo khi nào. Phạm lỗi lầm, thế nào cũng phải muốn gánh chịu. Diệp Quân cười lạnh, chỉ vào trong ngực tiểu Diệp Tử, xì nói, coi như ta buông tha Hùng Bá, ngươi hỏi hỏi đứa bé này có nguyện ý hay không buông tha hắn. Hỏa kỳ lân trên lưng, tiểu Diệp Tử cắn chặt môi, non nớt khuôn mặt tràn đầy cứu hận, trong mắt hầu như có thể phun ra lửa. Kẻ thù, đang ở trước mắt. Nếu không phải tay trói gà không chặt, tiểu Diệp Tử hận không thể xông lên đem điều này kẻ ác cắn chết. Vô Danh hơi chấn động một cái, không hề lay động, trong mắt lóe ra một tia sóng lớn. Loại ánh mắt này, hắn đã từng thấy không biết bao nhiêu, ở thê tử ngộ hại thời điểm, hắn cũng từng có. Thế nhưng, báo thủ có thể thế nào? Thê tử vẫn là không cách nào phục sinh. Vì lẽ đó, Vô Danh mới lựa chọn quy ẩn. Vô Danh u u thở dài, nói rằng, tiểu cô nương, mặc dù là giết chết Hùng Bá, thân nhân của ngươi cũng không sống được. Cùng với cả đời đắm chìm trong thù hận, không bằng suy nghĩ nhiều muốn tương lai. Nói láo. Diệp Quân quát mắng. Vô Danh con mắt vì có quắc mấy lần. Từ hắn thành danh tới nay, bao nhiêu năm đều không người nào dám dùng loại này khẩu khí nói với hắn bảo. Có cựu oán không báo, trong lòng đâm vĩnh viễn rút không ra, còn nói gì tương lai. Báo thù xác thực không thể để cho người thân sống lại, thế nhưng, giết Hùng Bá, báo thù, cựu hận mới có thể đi qua. Mới có thể không thẹn với lòng. Bằng không, kẻ thù giết ta người thân, còn có thể tiêu dao khoái hoạt, chẳng phải là thân người đau nhức. Thù người nhanh, thì lại làm sao xứng đáng chết đi người thân. Dừng một chút, Diệp Quân cười nhạo, mang theo một tia xem thường cùng trào phúng, nói, dựa theo của ngươi thuyết pháp, báo không báo thù đều giống nhau, cái kia sống sót cùng chết rồi cũng không khác nhau, không bằng thẳng thắn sớm một chút đem mình chôn, tiết kiệm sống trên đời, trong lòng đau khổ còn lãng phí lương thực. Vô Danh trong lòng đống nhiên chấn động. Lời nói này có thể nói là đánh trúng nội tâm hắn bên trong, yếu ớt nhất địa phương. Năm đó, Vô Danh khuất nhục 10 môn phái lớn. Nhất thời có 102, phải thừa kế kiếm tông vị trí. Cũng dẫn đến ái thê chết thảm, từ đây ý chí sa sút, quan kiếm quy ẩn, không hỏi tới chuyện của giang hồ. Thế nhưng, 20 năm qua, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong hổ thẹn bên trong không cách nào đi ra. Theo Diệp Quân, Vô Danh quy ẩn không có gì ghê gớm. Thế nhưng để Diệp Quân xem thường hắn chính là, rõ ràng thê tử của chính mình bị người giết hại, không những không đi báo thủ, trái lại ý chí sa sút quy ẩn núi rừng. Quy ẩn cũng không sai, thế nhưng... ít nhất phải cho thê tử báo thù lại quy ẩn chứ. Nhưng là, kẻ thù của hắn, sát hại thê tử phá quân vẫn sống cho thật tốt. Chính ngươi không báo thù, cũng không cho người khác báo thù. Luôn miệng nói cái gì hoàn toàn tương báo khi nào, quản chẳng phải là quá rộng. Càng làm cho Diệp Quân im lặng là. Ở nguyên bên trong, Vô Danh đầu tiên là dạy dỗ Phong Vân kết hợp, Ma Ha vô lượng, để cho hai người đối phó Hùng Bá. Kết quả, Hùng Bá chiến bại sau khi, rồi lại nô ra đem Hùng Bá cứu. Sau đó lại bắt đầu khuyên bảo Phong Vân thả xuống cựu hận. Ngươi là khôi hài ra chơi đây. Cuộc đời của ngươi thái độ, chính là khuyên người không muốn báo thủ. Theo Diệp Quân, Vô Danh cùng Đế Thích Thiên là một loại người. Đều đem mình thả rất cao, tự cao tự đại. Xem thường cùng người trong giang hồ động thủ, nhưng một mực yêu thích nhúng tay chuyện vô bổ. Đế Thích Thiên yêu thích đem người trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng, Vô Danh làm sao không phải? Trước tiên giúp người ta đánh bại kẻ thù. Lại khuyên nhân ra không muốn báo thủ. Không ngờ như thế, người tốt cũng làm cho ngươi làm. Vô Danh u u thở dài, nói, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nếu là Hùng Bang chủ có thể từ bỏ quyền thế, lui ra giang hồ, tha hắn một lần, thiếu tạo chút giết chóc, đối thiên hạ mọi người là một chuyện tốt. Đối thiên hạ người là việc tốt, thế nhưng đối với ta không phải là chuyện tốt. Sau đó cả ngày lẫn đêm còn phải đề phòng có một đại tông sư cấp kẻ địch, ngủ cũng sẽ không an ổn. Cái kia, để hắn tự phế võ công làm sao? Giết người, không hẳn cần võ công. Hơn nữa, chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Nguyên bên trong, Hùng Bá không phải là tự phế võ công, sau đó lại tu luyện từ đầu trở về rồi sao? Diệp Quân cười lạnh nói, ta không giống tiền bối Bồ Tát tâm địa, trách trời thương người. Ta chính là một tục nhân. Ta chỉ biết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ai bảo ta khó chịu, ta giết kẻ ấy. Nói, túi đầu sờ sờ tiểu Diệp từ đầu, nói, ngươi nói, muốn thả hắn sao? Không, ta thả hắn, cha mẹ còn có con sen bọn họ sẽ không tha thứ ta. Cho dù chết, ta cũng phải cấp bọn họ báo thủ. Tiểu Diệp Tử nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện vô cùng kiên định. Diệp Quân đối Vô Danh vẫy vây tay, ngươi thấy được, không báo thủ, Tiểu Diệp Tử cả đời này cũng phải đắm chìm trong thống khổ. Muốn ta bỏ mặc kẻ địch tiêu sái khoái hoạt, lại làm cho muội muội mình thống khổ cả đời. Xin lỗi, ta không làm được. Vì lẽ đó, vì Tiểu Diệp Tử có thể hài lòng điểm, ta chỉ có thể xin mời Hùng Bang chủ chết đi. Diệp Quân thương ngón tay phía trước, nói, Vô Danh tiền bối nếu là muốn ngăn cản, tại hạ cũng chỉ có thể xin tiền bối chỉ giáo. Ta có thể ngăn được ngươi nhất thời, không ngăn được ngươi một đời. Huống chi, ngươi còn có dị thú giúp đỡ, Hiên Viên Kiếm Kẻ bên người, tin tưởng ngươi không phải người xấu. Vô Danh bóng người dần dần trở thành nhạt, đồng bệnh rời đi. Tiền bối ngươi muốn đi đâu? Hùng Bá sắc mặt đại biến. Vô Danh vừa đi, còn có ai có thể ngăn cản Diệp Quân? Sâu trong rừng trúc, Vô Danh thanh âm u chuyển đến, vị này Diệp tiểu huynh đệ nói đúng, đâm vào trong thịt, không nổ ra, dù cho vết thương được rồi, cũng hầu như về có cây gai. 20 năm, ta cũng nên đi vì là thê tử của ta đòi cái công đạo. Vô Danh tiền bối. Tiền bối. Đừng hô. Diệp Quân nắm thương mà đứng, thần tình lạnh nhạt, nói, coi như Vô Danh ra tay, ngươi cũng không thể không chết. Diệp Quân nói tới không phải lời nói dối. Vô Danh dù cho lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Diệp Quân có thể ngăn cản Vô Danh chốc lát, Hỏa Kỳ Lân là có thể đem Hùng Bá giết chết. Cùng đường mặt lộ. Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay. Lúc này, Hùng Bá sâu đậm cảm nhận được rồi câu nói này hàm nghĩa. Tại sao? Hùng Bá gào thét, âm thanh tràn ngập sự không cam lòng, nói, ta Hùng Bá Thiên Túng chi tư, mười mấy năm qua, quét ngang thiên hạ, chinh chiến vô số, chưa từng bại một lần. Trải qua thiên tân và khổ, mới đặt xuống này lớn như vậy giang sơn. Ông trời, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Cũng bởi vì ta phái người giết mấy cái run rế. Hùng Bá đã lâm vào điên cuồng, cuồng loạn, gào thét nói, ta xem, chính là ngươi nghị xưng bá thiên hạ, ngươi nghị cướp đoạt ta giang sơn mới ra tay với ta, cái gì báo thủ, cái gì làm tên trừ hại. Tất cả đều là giả, nói năng bậy bạ, ta không tin. Vào lúc này, Hùng Bá vẫn còn đang suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng người trong thiên hạ đều giống như hắn, muốn kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Không thể không nói, lúc này Hùng Bá thực sự là đáng thương lại buồn cười. Nên lên đường. Đại thương sẽ qua, một viên đầu lâu to lớn bay lên cao cao. Trên khuôn mặt, còn lưu lại không cam lòng biểu hiện. Đăng bởi. Chương 175, chân kính hóa hình. Hùng Bá chết rồi. Tin tức này, dường như cơn lốc giống như vậy, bao phủ toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Đồng thời, lấy tốc độ cực nhanh, khuyết tán đến toàn bộ thiên hạ, thổ phiên, tây hạ, thậm chí là hải ngoại cao ly, đông doanh các nơi. Dù sao, những này chỗ man di mọi dợ, đối với Trung Nguyên cho tới nay đều là mắt nhìn chằm chằm, thời khắc chú ý Trung Nguyên tin tức. Làm thiên hạ hội bang chủ, mười mấy năm qua, theo thiên hạ hội chinh chiến thiên hạ, Hùng Bá càng là mơ hồ có đương đại người số một tên tuổi, không đơn thuần là Trung Nguyên võ lâm, mặc dù là hải ngoại võ giả cũng không có người không biết không người không hiểu. Như vậy một vị đại tông sư, lại đang trong quyết đấu chết trận, mà chết ở một thường thường vô danh niên kỷ khinh nhân thủ bên trong, thực sự thật là làm cho người ta rung động. Mà Diệp Quân điều động hỏa ma mà đi hình ảnh, cũng bị người ghi chép lại. Ở Vô Song Thành, thậm chí đã có người bắt đầu chủ tư xây miếu, cung phụng Diệp Quân kim thân. Hỏa ma truyền thuyết, trải qua ngàn năm. Không ít người, đều sẽ Diệp Quân cho rằng lại phàm thần linh. Bằng không, làm sao có thể hàng phục hỏa ma? Đối với thần linh câu chuyện, những võ giả này đều là khịt mũi con thường, thế nhưng Diệp Quân danh tự này, theo trận chiến này, xác xác thực thực truyền khắp thiên hạ. Thậm chí, có người cho rằng, Diệp Quân bước chân vào trong truyền thuyết đích thực võ cảnh giới. Đối với cái này đồn đại, đại đa số người cũng không tán thành, khá là, chân võ cảnh giới bao nhiêu năm cũng không từng có người bước vào, liền ngay cả trong truyền thuyết Thiên Kiếm Vô Danh, cũng chỉ là nghe đồn bước vào cái cảnh giới kia, cũng không có người thấy tận mắt. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, Diệp Quân tuyệt đối là một vị siêu cấp đại tông sư. Không nói vô địch thiên hạ, cũng tuyệt đối là tối cường giả một trong mấy người. Điểm này, không người nào dám phản bác. Bái Kiếm Sơn Trang, nghe được tin tức này sau khi, trực tiếp rơi vào trầm mặc. Lúc trước, tuyệt thế hảo kiếm bị cướp đoạt, thiếu trang chủ bị giết. Mặc dù biết Diệp Quân nhất định là một đại tông sư, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, Diệp Quân có thể lợi hại như vậy. Thiếu trang chủ bị giết, Bái Kiếm Sơn Trang làm sao có khả năng không muốn báo thù? Nhưng lúc này, trong mắt bọn họ lộ ra một tia tuyệt vọng. Làm đối thủ mạnh hơn ngươi một phần thì, ngươi nghĩ đuổi theo hắn. Nhưng khi hắn cao hơn ngươi vạn trượng vách đá thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể ngước nhìn tâm thán. Phong Trang trăm năm. Bái Kiếm Sơn Trang làm ra quyết định như thế. Mạnh như Diệp Quân như vậy siêu cấp đại tông sư, nếu như này chi niên khinh, e sợ kế tiếp mấy chục năm, giang hồ đều phải thần phục với hắn uy thế bên dưới. Trừ phi Bái Kiếm Sơn Trang cũng có thể xuất hiện một như vậy cường giả siêu cấp, bằng không mạnh mẽ lộ đầu, từ có thể là tự tìm đường chết. Là được hải ngoại võ giả thế lực, nguyên bản đang nghe nói hùng bá chết rồi, dã tâm bừng bừng muốn xâm lấn Trung Nguyên, lúc này cũng không chờ không tạm hoãn kế hoạch, trước tiên quan sát danh tiếng. Nhìn một chút, tiếp đó, võ lâm cách cục. Mặc dù nói hùng bá chết rồi, thế nhưng bước lên một so với hùng bá còn lợi hại hơn cường giả, nếu người này tiếp nhận thiên hạ hội cờ xí, thống lĩnh Trung Nguyên, bọn họ như thường không có bất cứ cơ hội nào. Tương ứng, Trung Nguyên võ lâm, trải qua khởi đầu sau khi khiếp sợ, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, cũng không phải vắng lặng, mà là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Tất cả mọi người ở quan sát, chờ đợi thiên hạ hội, vô song thành này hai đại thế lực phản ứng. Nhưng mà, ngày thứ ba, một tin tức lần thứ hai chấn động thiên hạ. Hùng bá thân truyền đại đệ tử Tần Sương, chiêu cáo thiên hạ, giải tán thiên hạ hội, lui ra giang hồ, không tham dự nữa võ lâm phân tranh. Nhất thời, thiên hạ lần thứ hai chấn động. Chỉ có Giang Châu võ giả cũng không ngoài ý muốn. Việc này kỳ thực sớm có manh mối. Ngày đó, Diệp Quân điều động hỏa ma xông vào thiên hạ hội, hung hăng tiêu diệt một nhóm cường giả, đồng thời lệnh cưỡng chế Tần Sương giải tán thiên hạ hội. Tần Sương mặc dù không có ngay lập tức giải tán thiên hạ hội, cũng bất quá là tin tưởng hùng bá sẽ không thất bại. Làm hùng bá bị giết tin tức truyền đến, thiên hạ hội giải tán đã trở thành chắc chắn. Sau đó, hết thảy ánh mắt đều rơi xuống Vô Song Thành trên người. Vô Song Thành, làm thiên hạ cái cuối cùng, cũng là có chừng có thể cùng thiên hạ hội tranh đấu thế lực. Ở trên trời dưới sẽ ngã xuống sau khi, nhất định sẽ nhân cơ hội quật khởi chứ. Nhưng mà, vượt khỏi dự đoán của mọi người, Vô Song Thành cũng không có phái người tiếp quản thiên hạ hội thế lực. Trái lại một bộ buông xuôi bỏ mặc thái độ. Kỳ thực, này ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu Độc Cô Nhất Phương không chết, lúc này nhất định là mượn cơ hội vung binh lên phía Bắc, chiếm đoạt địa bàn. Thế nhưng, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt hai người chấp trưởng Vô Song Thành vốn là một bất ngờ, hai người cũng không có tranh bá thiên hạ tâm tư. Chỉ cầu bảo vệ Vô Song Thành, an an ổn ổn qua mấy ngày cuộc sống gia đình tạm ổn là được. Vô Song Thành chậm chạp không có động tĩnh, trên giang hồ thế lực khắp nơi dục ra dục dịch sau rốt cục không nhịn được, không nể mặt mũi, bắt đầu điên cuồng cướp giật thiên hạ hội lưu lại thế lực. Hiệp Vương phủ, Liên Vân trại, Huyết Kiếm lâu. Những này vốn chỉ là nhị lưu môn phái, mượn cơ hội này, dồn dập điên cuồng từ trên người thiên hạ hội cắn xuống mấy khối thịt lớn, nhảy một cái trở thành giang hồ nhất lưu môn phái. Trong đó, có một người gọi là Hoắc Gia Trang thế lực, như măng mọc sau cơn mưa giống như thế không thể đỡ. Cái thế lực này chính là Bộ Kinh Vân tìm về năm đó nghĩa phụ Hoắc Bộ Thiên người thân xây lập. Có Bộ Kinh Vân như vậy một vị cao thủ, Hoắc Gia Trang rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa, thậm chí vượt qua trước đây. Giang hồ phân tranh, gió tanh mưa máu. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Diệp Quân. Lúc này, đại dương mênh mông bên trên, mấy cái thương thuyền theo hải lưu, mặt trời mới mọc ra phương hướng đi. Một cái nào đó chiếc thuyền trong phòng, Diệp Quân vây quanh hư không, thân tàu ở hải lãng bên trong chập trùng. Thân thể của hắn nhưng giống như cùng thiên địa tương dung, không chịu đến một tia ảnh hưởng. Ở trên người hắn, kim quang lưu chuyển, thỉnh thoảng truyền ra hổ gầm tiếng rồng âm. Đây cũng không phải là minh kính hổ báo lôi âm. Hổ báo lôi âm chỉ là hình dung từ mà thôi, nhưng thật ra là kình lực chỉnh hợp rung động thanh âm. Mà lúc này, Diệp Quân trên người, phát ra âm thanh dĩ nhiên cùng chân chính hổ gầm long ngâm không có khác nhau. Trong đó, còn sảng tạp ứng khiếu, mã minh, hùng, giống, sa tê. Chơ tổng cộng 12 loại thanh âm bất đồng. Nếu có luyện hình ý quyền tông sư nhìn thấy tình cảnh này sẽ kinh ngạc thốt lên. Đây rõ ràng là hình ý 12 hình thanh âm. Hình ý 12 hình là hình ý quyền 12 loại hình thái. Lúc này, Diệp Quân dĩ nhiên có thể diễn hóa ra 12 hình đích thực thực âm thanh, có thể nói đăng phong tạo cực. Có thể nhìn thấy, Diệp Quân trên người kim quang lưu chuyển, ngực như có một con rồng ở đi khắp, đột nhiên, vàng chói lọi long hình ngưng tụ, gầm thét lên muốn tránh thoát đi ra. Đáng tiếc, khởi một cái cách Diệp Quân thân thể liền tiêu tan ở giữa không trung. Một lát sau, lại thích hình như có một con cọp đang gầm thét, không ngừng diễn biến, 12 hình dồn dập hiện ra. Mà vừa nghe được tiếng rồng ngâm hổ gầm cũng là bởi vậy truyền ra. Thế nhưng, những này hình thái chỉ có thể ở Diệp Quân mặt ngoài thân thể kim quang diễn biến bên dưới xuất hiện, cũng không thể ly thể hóa hình. Ngay sau đó, Diệp Quân chân phải đột nhiên một chặt, phía sau lưng chấn động. Kim quang bạo phát, phảng phất có một tòa kim sơn muốn tởi thể ra. Ẩm. Kim quang nổ tung, tất cả quay về bình tĩnh. Hay là đã thất bại? Diệp Quân thở một hơi thật dài, biểu hiện có chút tiếc nuối. Ý kính, cảnh giới tiếp theo là được chân kính. Võ đạo chân kính, đạo gia chân nhân, đều là cảnh giới này. Chân kính biểu hiện, chính là ở hóa hình. Chân kính hóa hình, liền đem võ đạo hóa hình ra, thoát khỏi chiêu thức, đạt đến một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Vừa Diệp Quân diễn luyện hình ý 12 hình cũng tốt, bắt cực thiết sơn dựa vào cũng được, đều là muốn hóa hình ra. Đáng tiếc đều là thất bại.